tức là sự nhận biết trực giác nó sinh ra thì cái ý tưởng tượng nó bị gián lại. Mình chỉ cần quan sát đơn tê ở chân thật rõ ràng thôi thì suy nghĩ mình nó cũng bị giảm đi. Sau đó lại chạy theo suy nghĩ thì mình lại quay lại về quan sát, cứ như thế tầm dần thành một cái quen. Khi nó quen rồi thì ý nghĩ nó bắt đầu bị giảm, bị mình điều chỉnh, mình tự chủ hơn. Tự chủ được chứ. Không nhận thấy hơi cở thì tốt hơn. Không thấy được hơi thở thì tốt hơn nữa. Thấy được mạch đập thì lúc đấy hơi thở nó nhẹ quá, nó gần như dừng lại. Thì mình sẽ thấy được các cái mạch máu mình đã đập, tim mình đã đập. Thì đấy là mình đang nhạy bén hơn đấy. Thế là cái tiền cái phương pháp nó bắt đầu có tác dụng với mình. Điều chỉnh ít thôi, nhưng mà em điều chỉnh thế nào mà để cho cái luồng tư tưởng, tư duy, lo lắng, sợ hãi hay ngược dòng nó
ý của em là em muốn nó
mất đi.
Ý của em là có thể luyện công đúng không? Luyện nội công là chuyển ký về đất điện, sau đó là chuyển đi đến các chi.
Không được, đấy là có một cái luyện này.
Dạ.
Nó cũng là thiền, nhưng mà ở Việt Nam mình nó thất truyền rồi,
nó là nội công của môn phái võ mà thầy. Thì bây giờ chẳng hạn như em ngồi ở đây thì như mọi người sẽ thả lỏng cơ thể và thiền, nhưng mà cái cách nội công đấy là mình vẫn ngồi như thế này, nhưng mà mình sẽ điều chỉnh hơi thở của mình.
Điều chỉnh hơi thở của bạn nó hơi loạn tâm thêm hơn. Nếu mà nó an tâm hơn thì không sao.
Nó sẽ giúp giống kiểu là đã thông kinh mạch ấy. Rồi là nó sẽ khiến cho mình không bị xu hướng và không bị suy nghĩ lệch lạc vào những cái mất tập trung. Nó có thể sẽ ngoài ra thì nó sẽ tăng cường sức khỏe và tăng sức đề kháng. Hay là nó sẽ ví dụ như trực tiếp thì nó sẽ có thể là có thể tăng cái sức mạnh của cơ thể mình lên.
Tập nội công thì nó chịu trường về khí.
Yeah. Ý của em
cái khí đầu tiên thì mình cảm nhận rõ nhất là cái biết tiền nhiệt. Cái nhiệt đầu tiên là cái hơi ấm nó phải chạy trên người mình thấy. Sơ khởi nhất từ các lòng bàn tay như bạn này nói.
Thì ví dụ như mà lúc mà em mà tập ở đấy thì nó sẽ có các cái triệu chứng ví dụ như là toát mồ hôi này. Rồi là các cái thứ khác thì nó có phù hợp với cái
nó cũng là thiền à? Nó cũng là thiền chỉ, nhưng mà nó nghiêng về phần quan sát thân thể để tập thể lực. Nhưng mà nhìn bạn thì xác ra không phải người khí trạng tốt đâu, chắc mới tập hoặc là trước đây thân thể yếu.
Cái này em tập từ năm cái đây là khoảng 8 năm rồi, em không tập lại. Thì chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền thì em có thể tập lại với
tập được. Nhưng với người mà tập khí chạy là thế, thực chất nhìn khác hẳn người bình thường. Nghĩa là thường ra rẻ họ hùng hào nó cắp. Nhưng mình thấy là bạn tập khi cái phương pháp nói ra thì thấy là cái phương pháp về thân thể thật, nhưng mà nó chưa có tác dụng.
Cho tới khi em bị gãy tay thì là em có thể là thông kinh mạch và có thể tay thì nó sẽ bị dừng lại cái đoạn đấy, mà mỗi khi em tập thì
khí ra tay đó thì khí ra tay nó không quan trọng, quan trọng là cái khí mình nó tích ở đan điền được nhiều. Nếu mà luyện về thân thể thì thân thể nó hồng hào, nó không hồng hào là mình tập chưa đúng. Nếu mình luyện về thân thể, còn nếu mình luyện về tâm thì tâm mình nó phải an lạc, tức là nó vững chắc trước mọi khó khăn trong cuộc sống, nó bình an. Và nếu mình luyện về trí thì người ta gặp mình một thời gian, người ta thấy mình thông minh hơn ngày xưa. Còn nếu mình luyện về thân, nếu khi nó tác dụng thì họ phải thấy mình thân mình khỏe hơn ngày trước, là mình dùng cái kết quả. Cái kết quả nó chưa có thì có thể là phương pháp đúng mình đặt sai, có thể phương pháp không đúng, phương pháp có thể sai. Cái kết quả nó là một cái thước đo khá chuẩn. Thì bạn cứ tập thiền theo cách của bạn. Nếu bạn muốn thì bạn có thể tập thiền theo cách của mình, không so sánh hai cách khác nhau, nhưng nó đều nghiêng về thân. Khi mình nói các bạn quan sát hơi ấm đều tập về thân thể, thì đang quan sát cảm giác của thân, thân thọ tâm pháp. Quan sát thân là các cảm giác để cho thân nó khỏe, quan sát thọ để cho nó an lạc, để cho mình luôn luôn có cảm thọ, luôn luôn thoải mái. Quan sát tâm là để sinh ra cái tâm của mình nó lành, nó thiện. Và đặc biệt cái quan sát tâm là trí nó nở rất là mạnh. Trước đây mình đọc cuốn sách không hiểu, thì khi quan sát tâm xong cuốn sách sẽ hiểu. Mình có thể đọc lật lại về thi toán đại học cách đây mấy chục năm mình cũng hiểu như vậy. Đấy là trường hợp là quan sát tâm thì tuệ nó mở. Đọc được những sách trì tưởng, đọc được những học thuyết của Einstein thì nó sẽ hiểu. Mình thấy Đức Phật đưa ra quan sát thân thọ tâm pháp. Quan sát thân thì hành một nội công ngoại công rất là khủng khiếp để mà thành công. Những người mình gặp mà quan sát thân hơi thành công là họ đều ở cái đẳng cấp cao rồi. Nếu mà ta chuyển sang mình võ thì cái hướng mình đã không làm việc võ. Quan sát thọ thì có cái đời sống an lành, hạnh phúc. Quan sát tâm thì này là trí tuệ. Phật pháp thì mình không biết, thì mọi cái khó để chuỗi chương trình này quan sát được gọi là khí pháp. Mình cứ nói quan sát tâm, bây giờ nói tả quan sát pháp thì nó là chỉ tả theo kinh sách, là nói theo cái kinh nghiệm riêng, không làm bài không. Thì mình chỉ biết là văn hóa là nó quan sát được cả cái chương trình ở trong thân và ngoài thân. Mình quan sát đến pháp là mình rất thông minh. Mình tự nhiên mình ngồi tắt điện cái mình không nhìn cái gì lúc nãy nhé. Mình nảy một cái hiểu biết sinh ra ngay. Ô, mình từ xưa đến giờ chỉ thấy một thứ duy nhất gọi là ánh sáng. Tắt ánh sáng gì hết. Vậy mình thấy ánh sáng, hình ảnh của các bạn là phản quang của ánh sáng. Thế thì phản quang đấy là ánh sáng. Vậy là thấy gián tiếp của ánh sáng. Khi tuệ nó mà phát triển thì trong những trường hợp nó đều sinh ra những cái ngạc nhiên của mình đối với đời sống bình thường. Mình biết những thứ trước đây chưa biết. Trước đây là mình cứ quen thuộc với nó nhưng mình không biết gì về nó. Khi tắt đi thì mình thấy tối, thì mình có mộ lên một ồ, gọi là bóng tối là sai, là gọi là bây giờ không có ánh sáng, bây giờ hết ánh sáng, ít ánh sáng. Chỗ này ít ánh sáng, chỗ này không ánh sáng, chỗ này có bóng tối, có ngụ ý như là bóng tối nó là một cái vật chất có những ánh sáng thật. Lúc đấy mình gọi ra nó bị sáng. Thì mình nghĩ là khi mình quan sát đến tâm nó sẽ mở được tuệ. Quan sát đến tâm là thiện lắm. thân tâm nó mới dễ được tham sân si trong người. Còn đến thân thì bản thân nó có thể cực kỳ tầm mạo phát sinh một số năng lực siêu nhiên. Còn đến thọ thì tự nhiên người ấy nhìn lúc nào cũng hân hoan lâng lâng lúc nào giống như được vừa cái niềm vui tới thọ xong nhưng mà vẫn còn tham lam, vẫn còn tự nhiên khi mà người ấy thấy vui. Còn đến tâm thì nó mới bắt đầu giảm. Cái người nó quý cái tâm của mình, người ta người quán tâm nhiều, quý cái thân của mình thì quán thân nhiều. Thường theo lộ trình thì nó dễ hơn và tốt hơn. Nhưng mà trong lúc mình đi làm việc thì không ngồi đâu, thì mình bản thân không ngồi đâu. Khi bạn đang làm việc, đang nói chuyện này, bạn chỉ nói bản tâm được thôi. Cho nên là gì, khi mình quan trọng nhất là mình xem có một cái tâm xuất hiện, tự nhiên nó đẩy trong người mình biết. Tâm là của mình, không phải mình nhé. Tâm là của mình thôi, là đồ đạc của mình. Cho nên mình phải quán tâm để những cái tâm xấu ác bất thiện kém nó ra khỏi mình. Mình chỉ xài lại cái tâm mạnh mẽ, tâm đàng hoàng cũng tốt thôi, thì người mình nó mới an lành hạnh phúc được. Vì cơn giận ấy nó là đồ của mình thôi. Hôm trước mình để kệ nó thì cơn giận nó trôi đi mất. Không phải là nó đi mất, nó là khách. Nó cứ tới cái đi cái gì, cứ tới cái đi thì không phải mình. Một cái ý nghĩ tới lần nghe trong đầu như người thiền trước nó đi mất thì quay lại được, thì cái gì có tới có đi nó không phải là mình. Ý nghĩ này, cảm giác này, cảm xúc này, tư duy này, ý muốn này, nó thay đổi hết mà. Mình là cái chủ nhà nhận ra hôm nay tôi có ý muốn này, ngày mai tôi ý thích khác, hôm nay tôi nghĩ cái này, lát nữa tôi lại ý khác, nay tôi đang giận cái này, chốc nữa lại tôi lâng lâng khác. Cứ cái có tới có đi, có tới có đi gọi là cái đồ đạc của mình, như là cái áo. Nhưng mình suốt ngày mình chăm chăm mình sắm cái nhà đẹp, cái áo đẹp là cũng là đồ đạc của mình, là mình nhìn thấy cầm nắm được. Và thứ hai là người ta sắm cái đồ đạc của mình là một cái tâm để nó luôn luôn an lành hạnh phúc, cũng không cầm nắm được thì ít người biết đầu tư vào nó. Thứ ba là cái trí tuệ nó cũng là của mình chứ không phải mình, nó cũng là đồ đạc. Thì hôm nay nó rốt thì mình đầu tư ngồi thiền hay học tập để mai mốt cho nó giỏi thì mình có một cái trí tuệ tốt hơn. Tức là mình đang phải tập, mình có những một loạt các đồ đạc xịn. Thì mình đồ đạc mình là trí tuệ, đồ đạc mình là tâm, đồ đạc mình là cảm thọ, hạnh phúc lâng lâng, đồ đạc mình là nhà, đồ đạc mình là quần áo, đồ đạc mình là xe cộ. Cái đồ đạc dễ cầm nắm được là đồ đạc mình nhìn thấy là hình dáng. Đồ đạc như là trí tuệ, như là tâm, như là sự nghị lực, và mình sống hạnh phúc lâng lâng không cần người biết thì nó là đồ đạc rất là vi tế. Đồ đạc đấy thuộc vấn đề nội tâm. Và khi mình sống đồ đạc của nội tâm thì mình nghiêng về người sống nội tâm, đứng ở bên trong hạnh phúc của nội tâm. Cho nên là một vị vua nào đó tự nhiên thấy mình thiếu hạnh phúc nội tâm thì mới bỏ ngôi vua để đi tu. Rồi một số cái người nổi tiếng cũng thế, họ đi học thiền là họ cái hạnh phúc ở phía bên ngoài như là tiền bạc, danh vọng, sự nổi tiếng cả thế giới biết đến họ là không cần nữa, quay lại họ đang thiếu cái hạnh phúc nội tâm thì họ phải quay lại thiền, quay lại đầu tư về trí tuệ, đầu tư về tâm, đầu tư về cảm giác, cảm thọ.
Thì giữa tâm với cái ý nghĩ thì là có gì
khác? Tâm là thể thứ tư, người có ngũ thể, ý nghĩ là thể thứ ba. Tâm là cái thể ý muốn. Ví như bạn muốn nâng cao thì bạn từ sau khi bạn muốn nâng cao bạn sinh ra bao nhiêu ý nghĩ xoay quanh để được nâng cao. Bạn có dò ý là hôm nay phải đến chỗ nào phỏng vấn, chỗ kia phỏng vấn, so sánh chán, bạn sẽ làm gạt ý nghĩ khi bạn chỉ có một ý muốn, hay là bạn có một khi ý muốn là cô thích người bạn gái kia quá, mình phải tán người ta để người ta đổ. Thì một ý muốn có người bạn gái kia thôi thì sẽ vô vàn những ý nghĩ chạy theo sau để nó phục vụ ý muốn khác của ý nghĩ khác. Cùng một ý muốn này chấp ý nghĩ A, ý nghĩ B, ý nghĩ C là bình thường. Cùng một muốn, ý muốn là tranh thủ tình cảm để cho là bạn gái thì có thể một ý nghĩ, hoặc là ngồi cà phê, hai là mời đi xem phim, ba là chủ đi học, rất nhiều ý nghĩ, không được nhiều ý nghĩ. Ý muốn mình là cái gì thì mọi ý nghĩ xoay quanh vấn đề đó. Vậy chúng ta muốn có những ý nghĩ thông minh mà lại có những ý muốn để cho ý nghĩ đến đấy chỉ lúc nãy thôi, thì mình phải sửa ý muốn trong việc suy nghĩ. Đấy là kẹt này. Mình muốn là mình người tư duy thông minh, nhưng mà cái ý muốn của mình nó lại rất tầm thường. Thì ý muốn tầm thường thì nó chỉ cho cái năng lượng ý nghĩ bao vây quanh nó, nghĩ cho cái tầm thường này thôi, thì không bao giờ nghĩ là thông minh. Bắt buộc lúc đấy muốn thoát đi để có người phải phá cho mình, đổi ý muốn của nó đi, thì tự nhiên nó nghĩ khác. Không đổi ý muốn thì đổi cái ý thích đi cũng được, cái sở thích. Đổi sở thích đi thì nó thay đổi. Sở thích nó ra uống bia nhậu nhẹt làm oai thì nhiên có ngày là trời cũng được. Cái này không oai mà sở thích bây giờ mình làm tiến sĩ. Nó đổi cái sở thích khác, tự nhiên là nó làm tiến sĩ nó sẽ thành đi không nhậu nhẹt, không đi học ở bầm, đi cùng đến các bạn này, đi tham khảo này. Đó là đổi ý muốn. Cốt con người là đổi ý muốn là bắt đầu đổi thân tâm. Tâm ở vùng phủ sóng nào thì não nó xoay ra vùng với nó tư duy, nó quyết định cái não tư duy thông minh không làm ra cái tâm này. Thế nên người ta hỏi có tâm nó có tầm, có tài, có đức, có ý nghĩa. Cái ý muốn của ông thì muốn là gia đình giàu có thôi, thế là người ta mới bầu cử, thế là mình cũng vô hình chúng là cái chức tổng thống. Theo khi chúng tổng thống rồi nhưng mình chỉ có ý thích là giàu thì tự nhiên mình là cái ông quan tham tổng thống suốt ngày ông mới vơ vét tiền của mình thì ông không lo nữa đó. Thế là bình thường. Hay là quan thế ngay cả nước ta thì làm quan thì ý nghĩ họ chỉ có gia đình họ nhiều tiền thì làm quan thì mọi ý nghĩ nó xoay quanh là làm sao gia đình được nhiều tiền, không phải thiếu năng lực, nó đủ năng lực mình cảm ơn họ có cái lạnh lạnh ấy. Thế là không phải họ thiếu năng lực mà vì cái sở thích của họ là gia đình vinh thân thì ra, dẫn đến mọi ý nghĩ nó chỉ làm sao nghĩ để gia đình mình vinh thân thì ra thôi. Ý muốn gì đấy thì bây giờ tự nhiên có người gieo cho ông quan này một ý muốn khác là gia đình vinh thân thì ra thì không hay lắm đâu. Tại sao mình không có ý muốn cao đẹp hơn là mình chủ tịch tỉnh thì đẩy cái tỉnh đi lên thì mọi người ca ngợi mình, sau này người ta biết xét về mình rồi ai gặp cũng kính trọng, con cái mình tự hào, nhất là khi mình về hưu rồi gặp người thân thể lắm tự nhiên đi muốn thay đổi như thế này thì tự nhiên sẽ có một ông quan chăm lo cho dân thanh niên ra đời rồi phải đổi ý muốn, không thể nghĩ đổi ý muốn rất là đổi tâm, tâm dẫn trí, cái trí không được tâm được, tâm mới dẫn cái trí.
Thầy nói thì mình có bốn thể, tức là thể có thân,
thể sắc thọ tưởng hành thức.
Cực căn.
Căn là cái giác quan của mình ấy. Mắt là một căn, cả căn, mũi thì là người. Sát của mình đã đoán nó năm căn đầu tiên là cái căn là ý căn đó. Nên là nếu mà bây giờ cái khi cứ đi giảng các bậc thầy cứ ra nghe nhảy người ta giảng về tâm thì mình thấy nó không liên quan gì đến mình cả, nhưng nếu mình biết sâu một chút thì phát hiện là tâm là cái đối tượng để dẫn trí. Mình thì rất thích mình thông minh, nhưng mình không biết nguyên tắc này. nên dẫn mình lại cứ để cái tâm mình nó dẫn cái trí mình ở trong cái vòng quẩn cù mù, thế là trí mình nó không thông minh, tưởng tượng ấy, là mình nghĩ cái này nghĩ cái kia, nhớ cái này tưởng tượng ra cái kia, nhớ nghĩ nghĩ tới cái ly thì tưởng tượng thành cái ly, nhớ tới công việc tưởng tượng đến công việc, thì người ta gọi là tưởng tượng nó chính xác hơn. Tưởng tượng đấy thì hay gọi là người ta tư duy hay gọi là trí, thức tới cuối cùng tức là cái nhận biết, chế biết trực tiếp. Thế mình nhìn nhau thì mình nhận, nhìn nhận thì mình biết, mình biết. Cái biết của mắt, cái biết của mũi, cái biết của lưỡi, mình nếm xong mình cái biết. Biết trực tiếp hay khác.
Thầy có thể giải thích cả năm rồi đó.
Cái này giải thích năm rồi rất khó. Thì cái người giải thích năm cái thực chất là một người chính xác phải là họ trải qua, và nếu là họ chỉ đọc kinh điển sau họ giải thích thì không chính xác. Tất cả kinh điển mình xem qua, mình đi tìm rất là nhiều nơi, là mình đều hứa là sẽ tặng, mình xưa lúc mình có tiền này mình sẽ tặng lô tô các bạn nào thì tài liệu tương đối chính xác của sắc học của mình. Muốn hiểu về mũi thể của mình, vì khi hiểu mũi thể của mình tức là mình đã điều hành được nó một cách rất là cao. Thế nên anh tương đối hiểu thân xác, mà anh không biết là ngủ là gì, tại sao anh cần ngủ, không phải với chân lý anh thực hành được luôn. Hóa ra anh biết ngủ nó là trường hợp nặng tạm bắt buộc. Đấy, và anh hiểu thân xác tại sao ngủ là trường hợp nặng. Nên mình đang nói về vũ thể, nhưng mình có thể nói là trong vũ thể nói đến thể thức là cực kỳ khó, nhưng mà nói được thể sắc thọ tưởng hành thì không khó. Thì người là một tiền nhiều tới thể tâm thì đều biết tới thể hành, còn biết tới thể thức là sự nhận xét thức nó đúng với vũ trụ, nó phải bắt đầu xảy ra. Tuy nhiên nhìn mặt trời mà thấy nó to nhỏ hơn quả núi là sự thật nó chưa xảy ra. Các bạn nhìn mặt trời nhỏ và đúng mà với các bạn nhìn ảo tưởng. Cho nên cái chuyện nói về vũ thể mình có thể nói được, nhưng mà nói trong một buổi như thế này không nói được. Thì nó là một dài, đó là cấu trúc nên một chúng sinh như chúng ta ở trong vũ trụ. Nghe giảng trên bảng các thầy giảng hay trên mạng thì nhiều lắm, nhưng mà sách viết hoặc là đọc lại sách thì nếu mà mình bây giờ cũng nói lại thì giống như mình đọc lại sách thì mình không muốn. Có quá nhiều người biết đọc sách, có quá nhiều sách, có quá nhiều thầy trên đời là chỉ nói những gì trong sách viết thừa rồi, nhưng mình không dẫm vào cái thứ bước chân mà thừa lại đấy. Khi mình đến đây mình chỉ nói, cố gắng nói thì mình đã đi qua. Chỉ có thể đúng, có thể sai. Mình đang nói về những thứ mình đi qua. Mình sẽ không là người đọc sách giúp các bạn đâu. Trên cái chỗ mình chưa đi qua mình chỉ nói theo sách thì sẽ được. Một cái này mình sách rất nhiều các bạn. Nói về mỗi thể thì bây giờ đến thời gian không đủ. Thank you. ta sống chính là ở cái thể thứ hai, là thể khí. Chúng ta sống khí này hết thì chúng ta bị chết, và là thể năng lượng. Cái máy tính này coi nó sống chính là ở cái thể pin, tức là điện. Coi cái thể khí là điện. Thì các bạn có thể nhìn thấy không? Không nhìn thấy được. Thể khí chúng ta có gì đó. Và khi thể khí mà con người đã tích tụ và đang tìm được nhiều thì người ta gọi là người có cái sức mạnh, hay gọi là tổ công. Và khi quan sát thân thể thì nhiều chuyên về quan sát thân. Thể khí là nó khi nó rung động hay dao động mạnh thì nó tạo ra rất nhiều cảm giác và cảm xúc rất là mạnh mẽ, và con người đều bị nghiện cái này. Đánh game chính là cái sự rung động thể khí. Còn khi mình ăn ngon, mà mình thích ăn bộ ăn ngon thì là một thể xác thôi. Hay người ta khen mình thích thì là một thể khí. Các thể cảm xúc, cái nhu cầu cảm xúc là một cái thứ hai. Đi một cái xe êm là được, là của thể cảm giác. Sát nó chỉ cần đi xe êm là được, nó không cần cái xe 50 triệu hay xe 5 triệu. Cái thể khí là bắt đầu có cái tiến sĩ bên trong. Xe 50 triệu về khí thì năng lượng này nạp thì nó nạp bằng hai cách chính. Cách cân bằng nhất là ngồi thì cách thứ hai là với người ngồi thiền thì nó nạp bằng lúc ngồi thiền. Nên người tập nội công ngoại công thì nó bắt buộc phải tập thiền để nó làm mạnh hơn, cái ngủ thì nó làm được một tí, ngủ nạp được ít. Và năng lượng thế mình đang ngày hai bữa, mỗi bữa 15 phút là xong, đạt thể xác nên làm được 8 tiếng ngủ. Em biết mình xài cái năng lượng thể khí nó khủng khiếp không? Khi mình nhắm mắt mình quan sát được thể khí tốt thì mình biết tại sao là ngủ cần nhắm mở mắt không ngủ. Bạn quan sát này nhiều sẽ đến một ngày là trời các bạn biết. Là bạn sẽ nhận rõ ở trong người mình cái thể năng lượng nó chạy như thế nào. Tuy nhiên mình nhắm mắt này thì mình biết là hóa ra là thể khí nó muốn nạp được thì nó phải vận hành, nó chạy là ở bên ngoài vào. Muốn vận hành thì nó phải chạy vào cái mí mắt, chạy vòng lên, và nó đâm vào cái con ngươi của mình, ngước lên trên, đâm. Thì khi mình ngủ con ngươi mình ngước lên trên, nó kích cào, nó đâm xuống, đi qua trong mắt. Cái đường vận hành của khí nó có như thế nào? Nên người ta mở mắt là người ta sẽ không ngủ được. Thì nó là cái đường vận hành. Thì khí không chạy qua tai, không chạy qua tay như thế, nên là mình ngủ mình đặt tay thế này được, mình đặt tay thế này được, mình đặt tay thế này được. Nhưng mà riêng mà hai cái mắt mở ra một cái là khỏi luôn, nó bị ngắt giữa cái mí mắt và con mắt
luôn. Một chút cho đến để tìm thấy nói ví dụ như là ngồi nè, có cảm giác tê, có cảm giác đau, nó kiểu đấy là do khí mà mình tạo ra.
Đúng rồi, thường là do tập khí. Một nửa còn lại nó không tập khí đâu, mà cái cơ thể của bạn nó không quen như thế, nó tưởng tượng ra nó phá phách, nó làm cách để cho mình không được ngồi, chứ nó không tập khí.
Tức là về cơ bản là nếu mình cứ ngồi này là cũng không có vấn đề gì xảy ra nữa.
Tê tức luôn luôn có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nó có xảy ra thật của trong xương, tắc mạch máu và tắc khí là có thật. Trường thứ hai là nó không có thật, là do mình tưởng tượng ra, do mình cái tâm của mình nó không muốn phải hiện. Làm sao bạn phân biệt được giữa thật và giả? Vì cách nào đấy? Bạn ngồi này bạn thấy tê chân, đấy. Bạn bật bộ phim bạn thích lên xem một chút. và bật lên trong chốc vẫn thấy chân tay cứng ở đây nào.
Như em vừa thử tức là ngủ bên chân trên em chỉ vuốt tay vào cái tay, nhưng cái chân dưới thì đau từ đầu tới chân, cứ thử để lên như là chạm
cái cảm giác, cái cảm giác nó có thật và cái cảm giác nó không thật khác nhau. Cái chân mình nó tê dại mà cảm giác nó cũng có cảm giác là tê dại thì mình gì phân biệt được cái giả là mình đang ngồi mình khó chịu thì bây giờ mình bật cái màn hình lên mình nhắn tin cho bạn gái thì nhìn cái chân hết tê thì chắc là giả thôi, còn nhắn trong chốc sờ hóa cho mình thấy cứng hết rồi thì là thật. Các người phải trả tiền bón này chứ, nó là thường vật lý mà, nó của tâm lý thì mình dùng tâm lý trị nó, tức là dùng tâm của mình nó ghét ngồi thiền dẫn đến nó tưởng tượng đến tâm chê thì mình thực kệ này, đây là do nó tâm nên mình cứ ngồi. Nhưng bây giờ nó tê lại do mạch máu, do thân thì mình phải dùng tay mình bóp mạch máu thân chứ, thân nào nó phải chữa thân đấy, để vô chữa đấy.
Khi mà có một cái vết thương hở ở trên người như vậy, chẳng hạn như vết thương phẫu thuật hay gì đó, thì khi đấy là người đó sẽ bị tổn thương tí, hoặc khi nó vẫn cứ thoát ra, mặc dù kể cả khi đã hồi phục, thì người đó vẫn bị tí thoát ra ở những vị trí như vậy. Thì có cái cách nào để có thể kiểm soát hay là hạn chế được tích cỡ đến mức tí thoát ra không?
Mình chỉ biết là nếu mình tập trung trên, mình quen ngồi chính niệm này nhé, ngồi thiền, mình quan sát. Thì khi mình bị thương ở chân, thì mình quan sát chính cái bị thương thì mình thấy khí nó chạy ra, nó chữa lành cái thương rất là nhanh. Hay là có người họ tập như thế một thời gian, chữa lành thì họ bị ung thư gan. Họ mới tập trung, họ đặt tay ung thư, họ mới quan sát cái vùng ung thư này, thì ung thư nó bị diệt mất. Thế thì mình nghĩ là khi tôi quan sát được chuẩn ở chỗ nào tôi tập trung được thì khí chạy ra chỗ đó và chỗ đấy nó sẽ lành lại như thế. Đấy, biết nguyên lý như thế. Và có thực hành một số gái với một số người thì chữa được một số bệnh nữa. Chỗ đau nhất chỗ nào mình biết rất chính xác, rồi sự khó chịu dễ chịu mình hiểu biết nó đang trồi lên sụt xuống thế nào. Ở khi thì chó thì nó chỉ là họ rồi mình ấy chưa có tâm, mình có tâm ý thôi, tâm ý tự nhiên trong người mình nó nảy ra cái ý này. Mình nhìn một người mình không biết gì, mình thấy mình rất yêu họ, họ là cùng phòng mình, nhưng có một hôm họ ngã xe chảy cái mặt thì họ xinh hơn mình, thì tự nhiên hôm đấy mình thấy bụng mình quay quặt, thì mình biết là từ trước đến giờ mình có hành vi sắc đẹp của họ, tức là mình có tâm sân với họ 3 năm rồi mình biết. Bây giờ họ bị tai nạn lại thì mình thấy mình thích, thì trong lần hợp này là quan tâm, tức là mình biết từ đấy của mình không cần phải xảy ra một cái sự kiện cho mình đấy tư duy nó thì mình biết là mình có tâm sân, mình thấy trực tiếp. Quan tâm là một hiện tượng nó khó lắm, bởi vì khi người quan tâm được thì đầu tiên là họ qua được bước họ nên họ mặc thường ba ngày, thứ hai là quan tâm mình không thân thọ tâm pháp đến tâm, bước thứ ba là bước đến pháp là bước đạo, bước đến tâm là bước là thông minh thông thái đi giải mà mình cứ quan thọ là nhìn thấy hạnh phúc an lạc người khác ở cạnh mình họ cảm thấy mình có cái tâm họ cũng được cả. Mình nói cái gì cũng nói xây dựng để họ vui vẻ. Bây giờ mình cứ nghĩ về họ thì đấy là quá, mà đấy là tưởng tượng, mà đấy là bị vọng tưởng quá, tức là mình đang nhận biết về cái bản thân phía bên trong của mình, cái dòng công thức nó diễn biến ra sao, dòng cảm nhận cảm giác cảm xúc nó đang chạy như thế nào đấy. Thì nó là quá, mà nó chạy thế nào mình đứng xa mình nhìn nhá, khi mình đau thì mình chỉ thấy khổ thôi, thì đây không phải là quán khổ mà đang chịu khổ, mà nhận biết khổ khác. Quán khổ là mình thấy cái khổ thì giống cái khổ người khác đang chịu, giống như mình xem phim. Cái người mình đang khổ thì mình xem, mình là một đối tượng xem phim, mình xem thân thể mình y như thân thể người khác. Thì mới được gọi là quán, đó là quan sát. Đằng này người mình thế nào mình chịu đau hoàn toàn, mình không tách được nó ra để mình quan sát, thì chúng ta quan sát. Những thời điểm mình tập nhận biết thật chính xác, nhận biết nó đủ lượng, nó chạy sang quán. Nó đủ lượng mạnh, giống như là mình đi thật là nhanh, nhanh đủ lượng mạnh thì nó gọi là chạy, chạy nhanh quá mấy trăm cây số giờ vun vút ở trên nước, ở trên không khí thì gọi là bay, bay nhanh quá tích tắc cái nhanh hơn cả ánh sáng thì nó không gọi là bay, nó gọi là ẩn hiện. Hóa phép ở chỗ này mất đi cái xuất hiện chỗ kia đấy, có ba cái tương lai, nó là một vấn đề nhưng nó chỉ có cái định lượng khác nhau thôi, định lượng nó chậm chậm rồi đi, định lượng nhanh hơn một chút là chạy, định lượng nhanh nữa là bay, định lượng nhanh tức thời một cái nó phải là nó được di chuyển. Đấy, thì khi các bạn cảm nhận nó nhẹ nhẹ hoặc là cảm nhận nhận biết nó mạnh để tách được ra thì nỗi đau của mình là nỗi đau của một cái thân thể khác, mình nói hạnh phúc mà nó biết đau thì lúc đấy nó gọi là quan sát, quan sát được cảm giác, được cảm xúc, nó mới có thể quan được tâm. Nên bây giờ mình quan tâm thì mình chưa bắt đầu tập dần quan tâm cũng được mà hành vi tất nhiên là trước mình tập nó ha. Khách hàng đến thì mình phát hiện ra mình cứ có một cô nữ mà xinh xinh nào thì mình thấy mình cười lâu hơn người khác, cười lâu hơn người mình là con trai, chứ luôn mình quá là tâm tâm mà chết rồi. Cái tâm của mình đây không phải là chỉ có chào hỏi mà tâm mình đang muốn tranh thủ tình cảm được lòng họ nên mình cười lâu. Ngoài ra mình để ý là mình bắt đáy mọi khách hàng đến mình tiếp 15 phút thì mình cảm giác thấy lâu đúng không em, nhưng mà với cô nữ thì mình ù và thế 20 phút rồi mà mình thấy như vừa mới tiếp khách xong, thì lúc đấy mình phát hiện ra tâm mình nó cũng sắp mình biết chứ. Đấy là quán, là khi tâm của mình quán là quan sát được tâm, là cái tâm của mình không quan sát được. Mình phải dùng một cái sự kiện nó xảy ra, xong mình phân tích sự kiện xảy ra, mình mới hiểu rằng tâm mình nó sắc. Thì lúc này không được gọi là quán tâm. Gọi là gì? Gọi là hiểu biết về tâm thông qua tư duy. Chứ không được gọi là quán, quán là trực giác nhận ra luôn. Mà cái trực giác nhận ra thì nó khủng khiếp. Khi có trực giác nhận ra bằng tâm của mình thì khá nhiều điều kỳ diệu nó xảy ra đối với mình rồi. Đằng này thông qua một hành vi, mình phân tích hành vi đấy, mình mới biết tâm của mình là thế nào, thì nó đấy không gọi là quả, gọi là tư duy về tâm. Và các bạn đã hiểu các vấn đề đó, các bạn phải cần tư duy thì nó chưa kỳ diệu, nó chưa mầu nhiệm. Các bạn hiểu vấn đề mà trực giác không cần tư duy, thì cái hay ho của đạo lý nó bắt đầu xảy ra.
Trong một chút về bản thân, ví dụ như là bây giờ ngồi quan sát được, biết được cái vùng thân thể của mình đã bị đau, thì ví dụ như mình biết được chính xác là nó cứ đau quá như thế, thế thì sau đó mình sẽ xử lý được nào?
Khi mình biết thân thể mình có một chút bị đau thì đầu tiên cái biết của mình là cái biết thụ động, biết là biết là chịu đau, tức là nó đau quá tôi phải chịu nó, tôi không có khả năng quá nó, tôi phủ nhận quá lúc này. Nhưng bắt đầu mình nhận biết cái đau thì mình tăng đau lên rất là nhiều, mình nhận biết càng càng rõ, rõ là đủ định lượng thì thành ra mình quan sát, mình nhảy sang cái vùng quan sát thì tự nhiên rất là đau nhưng mình vẫn thấy như một người khác đau. Thì khi nó quan sát được nhiều quá thì ngay ở khi mình quan sát được nhiều thì năng lượng nó đã chạy hết cái vùng đau rồi, nhắm mắt lại quan sát được nó thì nó khử cái đau. Thế nên thiên nhiên mình gồng tay là mình muốn quan sát cái vùng tay này của mình, đó mình cứ cứng hết, thế mà nó cứng mà ngồi mình quan sát khá nhiều năng lượng trong này nhỉ? Thì lúc bấy giờ mình cũng tạo ra đánh nó xuống thì tự nhiên là nó vỡ hàng ngày, nó không vỡ tay. Thì cái năng lượng bên trong nó rất nhiều, cái thể khí thì năng lượng mà nó bảo vệ được cả chấn thương cho thân thể, nó bảo vệ chấn thương thân thể bằng phần cứng nó bảo vệ được, rồi nó bảo vệ chấn thương cho thân thể bằng cảm giác nó bảo vệ được. Khi thể khí mình còn là cùng là một cái gãy tay mà thể khí nó còn nó đau rất là nhiều, nhưng mà cạn một cái thì đau cực nhiều. Các bạn ngồi thiền đấy, khi năng lượng các bạn quá nhiều thì cái đau chân của các bạn mặc dù năng lượng ra nó chịu được ngay, chỉ chốc hôm nào bạn mệt yếu ấy, cái năng lượng trong người bạn không có, bạn ngồi này chỉ hơi hơi đau chân là bạn khổ kinh khủng. Thì cái thể khí chính là cái thể nó bảo vệ mình chống được cái khổ, chống được cái chấn thương ta rồi, kể cả thế này. Nên bây giờ nếu bạn không gồng tay lên mà bạn đánh vào tường thì bạn sẽ gãy tay, nhưng bạn gồng tay lên đánh mạnh thì có thể là nó bảo vệ tay không đau tay, tường yếu là chỉ tượng. Thế là mình quan sát ở chỗ này nhiều, mình day day nhiều, nó cay lên, thế thì khí nó vận ra đây thì mình có thể chọc ngọn giáo vào đây, mình ấn nó xuống thì gãy cái giáo thì khí nó chạy ra nó bảo vệ được. Thì năng lượng, khí chính là năng lượng rồi. Thế lúc đấy mình muốn là cái năng lượng nó nhắc tăng lên đây thì tự nhiên là thằng này đang gồng, tự nhiên mình chọc lét nó một cái, nó phù thì nó cứ lên đây thì khí nó đặt từ trên này nó chạy lên đây thì chỗ này nó về nó khủng khủng cổ nó chết.
Như lúc nãy thầy nói về cái tức là mình đau kiểu đau tự đau khí mà thầy nói như là ép mạch máu hoặc là xương bị đến các thứ thì mình buộc là phải gọi là xoa bóp các thứ, đúng không? Thế nhưng mình nói là cái mình đau mà thầy nói được tức là khí thì tập trung khí vào đấy là nó tự khắc rồi nó
mình bị một cái vết đau đây mình đâu có xoa bóp được nữa. Thế như là mình bị đau gan, sơ gan, ung thư gan, mình muốn là nó lập lại để cái gan mình nó tốt hơn bị sơ thì bắt buộc mình không thể xoa ra được, mình không thể làm được, mình phải ngồi đây quan sát chứ, thì nó mới hết bệnh chứ. Nhưng mà đầu tiên mình phải quan sát được lòng tay, lòng chân, mình đã quen quan sát để chỗ nào là cái nóng lên rồi đã, mình chưa quan sát để lòng tay khi bảo nó ấm lên được, tức là mình chưa vận khí theo ý được thì làm sao mình có thể chữa được. Đức Phật nói mọi thứ tương đối đơn giản ở chỗ là khi ông đưa một mệnh đề đầu tiên, các mệnh đề còn lại nó xoay quanh mệnh đề đấy để nó phụ trợ. Được hòa nhé. Mệnh đề đầu tiên kiếm hòa đồng giải. Kiếm hòa đồng giải, giới hòa đồng tu. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa lu, vô tranh, ý hòa đồng nghiệp và lợi hòa đồng quân. Thân khẩu ý, ba cái cuối. Thân khẩu ý này, chứ không được lợi hại một quân. Và cái đầu tiên là kiếm thằng đồng bản, sắp xếp mình hiểu, mình sắp xếp lại, đến một số nơi họ sắp xếp không đúng mình hiểu, mình tin là người ta sẽ xếp sai. Kiến là cái thấy, biết đúng sự thật mới được gọi là chính kiến. Nếu như chính kiến thì đứng đầu, thì trong luật là kiến hàng là giải, kiến hàng phải đứng đầu. Kiến tức là cái mục tiêu, cái thấy chung, cái mục đích chung trong một cộng đồng mình sống. Kiến hàng là giải, nó phải có một cái chung đưa ra. Chúng ta phải có một cái lý tưởng chung đưa ra, phải một nội dung chung, một cái mục đích chung. Chứ không hòa với nhau sống tự nhiên không có mục đích chung gì thì không được. Cùng chúng nhau không mục đích, như ở đây các bạn chung chung là mình phát triển trường về đất đi lên. Khi đi lên thì cái cuối cùng lời hạ thành quân ở đầu tiên là chất cùng chia nhau được rất nhiều. Đầu tiên là kiếm hàng giả, mục tiêu chung, mục đích chung. Sau khi vạch mục tiêu chung, mục đích chung cả nhóm thống nhất rồi thì giới và đồng tư. Tại vì giới vừa rồi thì dạy là sự tự nguyện đó, luật là ép buộc của thân, giới là tự nguyện của tâm. Thì bây giờ mình đang đặt chung là phát triển trường về đức, để xoay quanh cái phát triển trường về đức. Giới hạn đồng tu là mình phải tự nguyện vui thích làm những cái công việc, những lề luật để cho tự đức nó phát triển, chứ không phải là cưỡng ép. Cưỡng ép thì không được gọi là giới thành luật. Đồng ý là chúng ta vào một hội để có một mục đích chung là bây giờ làm cái trường về đức thể không. Bây giờ các cái vấn đề liên quan đến trường phát triển thì các bạn có tự nguyện thích làm không, và các bạn thấy thì được lấy mà được đưa ra, mà tự nhiên có người thích thì không thích tự nhiên là đã bị phá vỡ không giữ giới. Đấy là giới của tâm, tâm tự nguyện theo một người đi chung giới mà mình tu. Nên bây giờ mình tâm không tự nguyện thì dễ lắm, trường phát triển thì phải làm ngày 8 tiếng, không như trốn giờ làm ngày 6 tiếng, thế nào? Rồi trong ngày 8 tiếng thì ông cũng đến đúng thích cái để 8 tiếng, mà ông giống ông giữ giới đấy, thì cái luật trong thì ông lách rồi, thời gian nếu ông đi làm việc khác thì cũng không gọi là giữ giới, không tự nguyện. Có một cái chung, mọi người có tâm làm theo một cái chung đấy. Một cái chung đưa ra gọi là kiếm hoàn đồng giải. Một cái tâm để theo một cái chung đấy, một cái tự nguyện vui vẻ đi theo, tin cậy nhau, gọi là giới hạn tu. Sau khi muốn đẩy mạnh hai cái trên được các bọn giữa thì chi tiết hơn giới hạn đồng tu bằng cách nào? Thì đầu tiên là thân hòa đồng trụ, tức là làm chung với nhau để phát triển rồi mà lại không bao giờ thèm ngồi với nhau bàn bạc, thân hai thân thể ngồi cạnh nhau để bàn bạc, không sống với nhau, không ăn với nhau, không gặp nhau bàn bạc thì làm sao mà làm? Thời gian được cạnh nhau để bàn bạc, với nhau thì có thời gian cạnh nhau. Ngay cả những người muốn đẩy lên mà chung nhau là nhiều khi về nhà mình đến thứ bảy chủ nhật thằng y ới hàng ngày đâu ấy, tao đến nhà mày chơi. Thì đây là thân hòa đồng trụ, trụ trụ một chỗ, đồng một chỗ, thân phải là một chỗ, thân hòa đồng trụ. Sau khi thân hòa đồng trụ thì ở cạnh nhau thì để giúp nhau làm thì là thân hòa lời nói, trao đổi cách, trao đổi chi tiết hơn là khẩu hòa bút tranh. Hòa tức là mình có thể hòa bình, nhưng mà mình nói chuyện mọi thứ không phải là tranh luận, không phải là tranh chấp, mà đây là nói ra những cái khúc mắc trao đổi với nhau để hỗ trợ cho nhau, chứ không phải là tranh chấp, tranh cãi, tranh luận thì được, để tiến một cái chung có hơn được, là chính luận. bình, không có tranh chấp. Thân khẩu cho đến ý, sau khi khẩu bàn bạc thì ý hòa đồng việc, tức là khi mọi người đưa ra từ những cái sáng kiến nhỏ để đẩy công việc như thế nào thì phải thống nhất được một ý chung, chứ không 20 người đưa ra được 50 ý, thằng người ta chỉ duyệt 3 ý thì cả 20 người này thải theo 3 cái ý này. Đây là ý hòa đồng việc, đưa ra các ý kiến cho chung nhau duyệt, chọn một cái phương pháp, một cái ý kiến hay cảm thấy ổn thỏa nhất và mọi người theo đó. Đối điều này trường nó khó khăn lắm, làm 10 tiếng thì không 8 tiếng thì không làm khó khăn. Thế là mọi người, tôi không thích, tôi thích 8 tiếng thôi, kiểu không phải 11 tiếng thì chốt lại từ 9 tiếng. Thì sau khi chốt 9 tiếng mọi người là ý là đồng duyệt là phải duyệt chung 9 tiếng thành công thủ. Tuân thủ bằng tâm thì nó là lý dỡ, thành ra thế là lý dỡ, ý là đồng nghiệp, là phải trao đổi những ý với nhau, chứ không phải ý mình thế này mình làm ý mình nó là người khác biết, thì ý nó cứ đồng với nhau thôi mà được. Sau khi như thế thì công việc nó chắc lọt, nó được chơi chảy rồi, nó có lợi cho ạ, nó có cái tài sản đó. Thì nó được chia nhau theo cái cách thức nhất định mà nó lợi mà đồng quân. Xin cơm về, không có vụ là tôi đi xin cơm được nhiều, tôi ăn nhiều, xin ví được một ít, bỏ tất cả và ăn bằng nhau. Rồi không phải là bây giờ là tôi là giám đốc đi tu trên cái giường tôi đã đẹp, tất cả cái giường này nào tốt to làm nào hết. Nói như thế, thì tôi cũng vua cũng giống như văn mạnh khi vào ấy chùa, thằng đó là đồng quân. Đó thì hòa như thế để sống, nếu mà được làm được như thế thì sẽ có một cái tập thể rất là vững mạnh. Cái này ngày xưa Cường cũng có nói cho Đạt,
Đạt cũng có chia sẻ mà bọn em cũng có đội nhóm là bọn em xin phép ăn nghỉ, Đạt cũng chia sẻ với nhà trường với cái không biết là chị Kim Sơn hay là chị trẻ muốn hỏi bạn thầy, người ta thầy nói những thứ mà nó cái định nghĩa mà mình là những cái nó khi mà bạn rất là khó hiểu thì thầy giảng thì nó rất là dễ hiểu và rất là thực tế. Có một vấn đề nữa là
cái này mình trải qua, thường mình giảng những thứ mình trải qua, em với bạn mình đang hỏi những thứ mình chưa trải qua thì mình cũng không giảng.
Cái vấn đề nữa là khi chúng ta chỉ đi làm việc cái này nó về thuộc về chức năng quản lý nhân sự, thì khi chị Kim Sơn hỏi là một người quản lý
chỉ sửa được cái là khi mình làm họ đổ các chị là do mình có lỗi thì mình sửa phần mình. Khi của mình đúng, mình sắp xếp công việc đúng, người đúng, người mọi thứ đúng hết rồi, nhưng họ vẫn có chị thì lúc này mình không sửa được. Cái sai của họ thì họ phải sửa chứ, không người ta vẫn đi. Tuy nhiên người ta nhìn nhận là người ta làm được trưởng phòng, mình nhìn nhận là người ta chỉ làm nhân viên. Bây giờ người ta yêu cầu là trưởng phòng mình cho, những cái trưởng phòng mình gãy. Thì trong trường thứ nhất là họ làm trưởng phòng sẽ tốt hơn người trưởng phòng trước. Họ đòi, mình bí mật thì mình không biết, bây giờ mình làm được sửa. Trong trường hợp thứ hai là họ hiểu sai rồi, bảo họ cao lên. Thì trong trường hợp này chỉ có giải thích được cho họ hiểu họ, nhưng mà cái người thấp không giải thích được thì họ chắc chắn là mình chỉ có khả năng sửa cái sai của mình, còn cái sai đã thuộc về phạm vi của nhân viên thì không sửa được đâu. Bây giờ bạn phải tách được công việc gì là cái sai của mình. Thì cái sai của mình là ví dụ như là về lương có đúng không, về công việc có phù hợp với bạn hay không, về con người bạn đã làm những cái chỗ mà bạn hiểu được những người sếp của bạn, những người xung quanh chưa, hay là có lựa lần gây chi tiết với nhau. Để mình giải quyết hết mất về chi nhánh tự nhiên thì nó sẽ làm được. Vẫn không thể là cứ lấy xong mà vì có một chỗ làm việc tốt hơn này thì cũng không được. Chính biết này, chính biết với công việc đầu tiên là xin biết cái cạnh của lương rất là dễ biết. Là xin biết công việc nó thích công việc A làm cái công việc B, hoặc là họ thích công việc họ không giỏi thì nó ghét công việc họ giỏi họ làm họ không bỏ lấy xin biết công việc. Thứ ba là xin biết con người là người ta chán sếp, cái sếp bất tài, cái sếp là không lập đức, hay là người ta chán những người xung quanh, cho người ta ở bên cạnh gây hiểm khích. Bởi lương, bởi công việc, vị trí, bởi con người, cứ được ba những người đó, em lần lần tại nguyên nhân nào, hay tại mỗi nguyên nhân nhẹ nhàng một chút thì mình sửa nó. Đây là tình trạng đang giả sử là mình có lỗi. Bản chất người nhân viên ấy thích làm chỗ khác chào mời là lỗi không thuộc về mình, thì không sửa được. Thì chính mình rèn được mình xưa mình tốt, mình cứ thông minh là đến bây giờ những người cạnh mình là tạo không mình như vậy khoảng 6-4 năm.
chúng ta ấy, tức là các bạn ấy, em cũng rất là không thể hiểu của các bạn, nhưng mà em cũng gặp rất là nhiều trường hợp là thiền rồi và không tập rồi, nhưng có phải ai có cái tâm thái mà ai như thế?
Thiền đúng thì nó phải bình an hơn đấy. Em gặp người là đi học thiền rất nhiều nhưng mà chưa thiền được tí nào. Giống như mình ngày xưa. Bạn là thấy người như bạn là làm được điều mọi thứ ổn, thông minh rồi đúng không?
Dạ.
Người như thế mình hướng dẫn ra nó khoảng bước chung này. Đi làm một giám đốc. Số lượng cái người là công ty mà được mình đưa ra nó khoảng 100 người, nó khoảng 40 công ty. Điều như phát triển, chính là vì mình nó làm không phát triển. Vì những cái điều tu hơi nặng.
Chúng ta không quan tâm đến quá đến vấn đề là trí tuệ hay là vấn đề về cách giải quyết công việc, mà em quan tâm đến là cái tâm thái bình an. Thực sự là cái đấy là như là trên cũng có chia sẻ với thầy ấy, đấy là em làm nhà hướng ngoại, em làm công việc kinh doanh rồi làm công việc dịch vụ rất là nhiều.
Tâm thái thì nếu mà sau ở công ty mình thì so với nhóm mình tập thì trung bình thôi. Tâm bình an hơn bạn thì có khá nhiều, vì bạn là cái người mà lộ ngược dòng, tức là tâm đang bất an trở thành được như thế thì nó chỉ được 5 điểm, còn nếu bạn khởi điểm cho 5 điểm thì đó là 9 điểm, tâm bình an khác hơn. Các bạn ấy đều nhập thiền và thiền mặt mũi nó biến đổi, nhìn giống sư lắm, nó có thể biến đổi trí tuệ nó phát triển.
Thiền hàng ngày hay là một cách nào
mà nó tâm thái bình an, nó phải có mấy thứ mà bình an chứ. Ví dụ như nhé, bình an cái thứ nhất là nhà mình nó phải có tiền nó mang lại bình an. Thiếu tiền là sao bình an? Thì mình đang cần nhu cầu tối thiểu, nhà dột ốm đau không chỗ dựa. Vậy thể thứ nhất, thể vật chất cũng mang lại một chút bình an. Thứ hai thể xác, bạn nó thể xác ốm yếu mà sao bạn bình an? Bạn phải đọc cho khỏe thể xác, cái thể khí của mình ấy được tập luyện cho khỏe, hai thể từ thể trí là cái thể nhớ nghĩ tưởng tượng, như thể nhớ được những điều đúng, nghĩ được những điều đúng, phân tích được nó logic nó chuẩn, thể tưởng tượng thì lúc mình ngang. Thì khi mình gặp người đạt mình phát hiện ra thể trí cậu này được thì mình chỉ đưa ra những cái thông tin chuẩn để bạn ấy so sánh, bạn sàng lọc đến thông tin đúng. Thì khi bạn sàng lọc đến thông tin đúng thì một số năm tự nhiên mặt bạn nó biến đổi, nó thông minh hơn và nó bình an, nó khỏe hơn. Đến từ thể trí. Thể tâm, thể tâm thì sao? Bạn sống ở người cạnh tâm bình an, tâm thiện lành thì nó nhiễm sao? Thì khi cái tâm thiện lành nó luôn luôn mang lại bình an. Tâm thiện lành là gì? Tôi làm người tôi chỉ hưởng dưới người, thế thì bình an nó phải đến ngay. Như đầu tiên tôi phải có trí, tôi biết tôi làm được người đấy chứ. Tự nhiên tôi không có trí, thể trí như thế sao? Tôi làm được người tôi biết đòi hay mưu, thế là sao bình an? Làm được người mà đòi hưởng 20 thì chỉ có khổ tất bật suốt đời thôi, cực khổ lắm. Cái vô lý, cái sai trái nó xảy ra trên nhân quả, không thể bình an. Mình đòi hỏi những gì mình mới tới thì bình an nó có. Mình đòi hỏi những gì mình không mới tới thì khổ sở nó tới. Nên suốt ngày mình lấy một cái người rất là cao mình so, nó nguy hiểm vì mình không mới tới được người cao đấy. Cái nghiệp phước của mình nó không tới như thế. Nên đầu tiên là nhìn chính xác của bản thân, phải gọi là có trí. Thì khi nhìn chính xác bản thân rồi thấy thì nó bình an hơn. Thế nhưng mà người có phước về đủ với trí tuệ, đại cũng có phước về trí tuệ, nhưng lại ít phước về vật chất. Thì bạn nhìn người bạn của bạn ấy có nhà có xe to đẹp xịn hơn bạn, mà bạn bực mình thì bạn thấy khổ này. Vì bạn đang có cái gương mặt của người xa và người hiểu biết, nó giống người làm thầy chứ không giống người làm doanh nghiệp. Nên bạn mới chấp nhận, à như vậy tôi sẽ nghèo hơn người bạn làm doanh nghiệp của tôi. Ông anh của mình chúng tôi sẽ hiểu biết, và mọi người gặp tôi thì mọi người sẽ tin cậy và nể nang tôi hơn. Tôi dùng cái tin cậy nể nang mọi người để sống, biết mọi người dùng cái vật lý vật chất mua nhiều tiền để sống, có nhiều cách sống. Thì tự nhiên là bình an nó về, chỉ sai cái gì trong tầm khả năng mình có. Đấy, thì khi tâm nó thiện thì nó cũng bình an, thì trí nó hiểu biết là bình an. Còn cái nhận biết của mình, trực giác mà nó có nữa, cái thể thứ năm thì là bình an nó đã tới. Thì người thiền là nó luyện cả cái khả năng trực giác, cả cái khả năng sâu tâm. Khi nó đạt tình trạng này thì nó cũng bình an. Ngoài ra nó quán thân nhiều mảnh thì nó nắm lại thân mình cho mình đỡ ốm đau, bình an.
Thế như thế nào để mình biết là mình mạnh về gì ạ? Thế
là mình biết là mình có phước về cái gì để mình có thể trau dồi cái đó.
Được, đúng rồi. Tức là quá khứ mình đã gieo nhân gì thì bây giờ mình gặt cái đó. Mình có thể biết, nhìn có thể biết một số, có thể không. Vì nghiệp của Quân Sơn là nghiệp nếu mà đi kinh doanh thì nó dễ chắc trở, nó không mạnh được bằng một số người. Nhưng mà nghiệp kinh doanh nghiêng về phần kinh doanh giáo dục, thì hai đứa này nó rất là thích nghiên cứu phương pháp dạy học, mà nó đọc sách thì hàng đống luôn. Nó đều rất là giỏi đọc sách, nó đọc thì nó hiểu. Thì nó không giống một cái doanh nghiệp, nó đang giống một bậc thầy. Hai đứa thì sao hôm nay em mình nói từ bé chẳng hạn. Thì nó đi theo cái nghiệp giáo dục này nó dễ phát triển hơn, nó mới làm là được. Trước nó đi kinh doanh buôn bán máy tính hiện tại như mình nó cũng đang kẹt lắm, cũng thua lỗ bình thường giống như công ty mình đang thua lỗ. Đòi hỏi quá khả năng là mất bình an. Đầu tiên phải biết mình ở đâu. Trong đòi hỏi thì được cùng đòi hỏi nguyên nhân chứ không được đòi hỏi kết quả thì sẽ phát triển. Thế nhờ mình đến một khu vườn mình đòi là kết quả là gì? Cho tôi mấy trái cây, người ta không cho, người ta không thích. Mà cho tôi tưới cây giúp bạn nhé. Nguyên nhân đấy, thì họ cho. Cho nên là con người thì bắt buộc phải bằng lòng với số phận của mình, nhưng không được bằng lòng với năng lực của mình. Con người chỉ được quyền bằng lòng với số phận hiện tại của mình, nhưng không đứa bao giờ được bằng lòng với cái số phận tương lai. Số phận hiện tại là cái gì tạo nên?
Nghiệp.
Quá khứ tạo nên. Ai quay được về quá khứ sửa không? Không ai quay về quá khứ sửa được. Tức là số phận hiện tại của mình không thể sửa được. Đơn giản thế thôi. Vậy thì phải bằng lòng với hiện tại. Nhưng tương lai thì khác. Tương lai là do bây giờ đang tạo nên. Thì mình không được bằng lòng. Mình bắt đầu phải tìm cách. Mình bây giờ cái hiện tại mình gieo những nhân tốt nhất để tương lai nó được như ý của mình. Vậy số phận thì bằng lòng, nhưng mình muốn gieo nhân đấy là mình phải trau dồi cái năng lượng. Mình không bao giờ được bằng lòng với năng lượng của mình. Mà người ta hay lộn ngược là năng lực tôi bằng lòng lắm, tôi rất là tài, tôi rất là tốt, tôi rất là hay, là trăm người, mà số phận tôi đi hành, tôi không thể chấp nhận được, thì khổ lắm. Bằng lòng với năng lực nhưng không bằng lòng với số phận rất khổ. Nhưng bằng lòng với số phận, không bằng lòng với năng lực, thì mình tu luyện, mình học tập năng lực mình lên kinh. Người năng lực tôi giỏi này, ăn thua gì. Người tôi mới biết như này, còn nhiều người giỏi tôi đã không thể học nữa, không thể tiến bộ nữa. Nhưng số phận tôi đây là quá khứ, thì theo số phận tôi là thôi, cũng phải chấp nhận thôi. Chấp nhận với số phận của hiện tại, mà không được bằng lòng với năng lực hiện tại. Vì năng lực con người là vô bổ bến. Mình cứ đầu tư năng lực, tự nhiên nó sinh ra cái số phận tương lai tốt đẹp không? Nhưng đừng có lộn ngược là ôi tôi bằng lòng năng lực tôi thông minh này, tử tế đầy đủ hết, ok không chê cái gì hết. Thế gọi là người bằng lòng với năng lực. Nhưng mà số phận tôi thì mọi người coi thường, mọi người thấp lẻ lẻ như này, tức quá. Thì đấy là người bị lộn ngược sẽ khổ. Số phận bắt buộc phải bằng lòng với nó, vì nó là cái hiện tại, nó của quá khứ không quay lại sửa. Nhưng mà năng lực của mình thì lại sửa được. Cho nên là không được bằng lòng với năng lực hiện tại. Thì đấy các bạn đi đạt trước đời đi thì mình cũng chỉ nói chuyện dài dài như này, biết những định nghĩa này. Thì cái thời thanh niên chưa biết được đấy. Thì cứ thời gian rồi mình mới biết. Tất nhiên nói nhiều quá thì quên gần hết chứ không nhớ được nhiều nha. Em tưởng em cứ hỏi lại một số thứ mà bây giờ mình giảng cho anh nghe cũng giảng mà xem đạt nhớ. Có cái người sếp biết nhiều quá hay cái gì cũng hỏi nó sẵn, nhiều khi không nhớ. Làm 10 bài những 2-3 bài đã đây làm hết thì không cần nhớ đến người đâu.
Nhớ anh nhớ giải thích theo một cách khác. Ví dụ như là tại vì em là cái người mà rất là hay học, xong rồi đi hỏi, xong rồi để mà em có một cái hiểu riêng cho mình. Ví dụ như em học của thầy, xong rồi em lại đem những cái em học của thầy em diễn đạt theo ý của em, hay em lại đi hỏi một người khác, xong người ta lại diễn đạt ý của họ, để em có một cái hiểu theo cái ý hiểu của em. Thì em lấy cái của thầy giảng lại, hỏi lại thầy anh ấy. Ví dụ như là về thân thọ tâm pháp này, thì anh ấy giải thích theo kiểu là thân thì ví dụ như là có một cái ý, lại giải thích theo kiểu ý, giải thích theo ý nghĩ, không phải theo ý muốn. Còn theo pháp thì anh giải thích theo kiểu là ví dụ như mình hiểu được cái mà
thân bản cảm giác,
bản chất của vấn đề
đau giác nóng thì
tâm,
quan sát đấy.
Tâm thì anh đã giải thích theo ý nghĩa, ý nghĩ. Còn thì em nói từ đầu là thân thì anh giải thích rằng ví dụ như là mình cái tay của mình này, cái chân của mình này, hay ở 32 thể chuột đấy, đấy chính là cái thân. Còn cái cảm giác mà đau ở thân, đau ở chân hay tê ở chân thì đấy là cái đó, đấy là thọ. Còn về tâm là ví dụ như mình nghĩ về một cái ý nghĩ là mình thích hay không thích một điều gì đó, thì đấy là như kiểu mình thấy cái ý nghĩ đó là không tốt, mình dừng lại, thì đấy là một cách quan tâm.
Cũng được.
Còn về pháp thì ví dụ như là mình hiểu được cái bản chất của vấn đề ấy. Ví dụ như là mình tức giận với người khác, nhưng mình hiểu được nguyên nhân rằng là mình tức giận với người ta là do bản thân mình chứ không phải là lỗi của người khác. Thì đó là
về pháp. Pháp là một sự chuỗi tự nhiên đến quả một sự kiện, mình biết để nói thì coi như hiểu pháp cũng được. Như đấy là hiểu pháp chứ không phải là quán. Quán khác nghe không? Quán là tôi nhìn trực tiếp tôi biết. Còn cái vừa rồi là do tôi phân tích và tôi biết đúng sai thì gọi là tư duy hiểu biết chứ không phải là quán. Thì nó nằm trong cái chính tư duy. Bát chánh đạo, bạn hiểu một sự kiện thông qua bạn phân tích thì được gọi là bạn hiểu theo chính tư duy. Trong khi ông Phật ông bảo hiểu chính tư duy không được đâu, bắt buộc phải hiểu theo chính định. Rồi nhắm mắt này này, trực giác luôn. Không có trò là bây giờ nhìn thấy mặt trời nó thiêu đốt nóng hết sa mạc đoán là nó to hơn thế đấy. Phải nhìn thấy nó to hơn rồi. Thì đấy gọi là quán. Còn như vừa rồi mà phân tích xong hiểu ra là mặt trời rất to thì là chính tư duy nhân quả suy ra thôi. Nên hiểu theo tư chính tư duy khác là hiểu theo chính định. Nó khi vào chính định rồi nó sinh ra chính kiến thì được như thế nào? Thấy mặt trời là thấy to hơn trái đất chứ không phải thấy nữa, chỉ bằng cái mông. Thấy mặt trăng là thấy nó to như đất nước Việt Nam chứ không phải thấy nó ở núi hay là bằng cái đĩa. Cái chính kiến là phải vào chính định, có là chính kiến. Và bình thường thì bình thường chỉ hiểu theo chính tư duy suy ra và dừng ở chính tư duy và coi như thế là tôi hiểu bằng những người có chính kiến, bằng những người có chính định là không giống đâu. Thì mình muốn các bạn hiểu, mình đã bảo các bạn tập thế này để các bạn hiểu đang từ chính tư duy các bạn hiểu nhảy được sang theo chính định. Vấn đề không? Tất nhiên mình cũng hiểu cái chính tư duy nhiều, nhưng thỉnh thoảng mình có một tí xíu mình hiểu nhảy sang cái chính kiến chính định. Nên mình mới dám đi nói chuyện mà nó thì dạy. Thì cái vừa rồi ấy, cái phân tích hiểu là quán được pháp ấy, là đang bị nhầm lẫn giữa thấy bằng chính tư duy. Thì là đấy là thấy bằng chính tư duy là logic, không phải là quán. Quán nó kỳ diệu lên như thế này. Thì lúc đấy các bạn hỏi quán pháp là mình không nói. Hiểu đúng một sự kiện bằng chính tư duy khác là thấy đúng một sự kiện. Bạn hiểu đúng một sự kiện là bạn thấy có ngày và đêm, xong bạn mới đoán là trái đất nó tròn tròn, nó quay phía ánh sáng hàng ngày hết cả đêm. Thì đấy là bạn thấy bằng chính tư duy nhé. Còn bây giờ bạn nhìn thấy như thật, giống như bạn từ một vũ trụ bạn nhìn vào đấy, bạn được thần thông như thế thì mới gọi là quán. Nên cái thấy của quán thì cái chính kiến là vấn đề lớn lao. Chúng ta chỉ dừng ở chính tư duy là đã khủng khiếp rồi, đã được coi là thông minh rồi. Còn đến chính kiến là thần thông nó khủng hoảng rồi. Nếu ấy bạn kia hỏi về ngũ thể, mình không dám nói lắm, thì nói theo kinh sách mọi thứ thì các bạn lật kinh sách ra là xong. Còn nói theo ngũ thể cho mình trải qua, mình biết ngũ thể như thế nào, mình biết là ngũ thể cực kỳ lớn lao. Thì nói về thân xác một cái, mình không chính niệm, mình chưa thể nói được mạch máu hoạt động ra sao, năng lượng nó trao đổi thế nào, hệ vi sinh bên trong nó sao. Nói cái mình trực tiếp với ra, mình nhiều đấy, mình sẽ nói là ngũ thể theo cái mình hiểu, nhưng mà không đủ thời gian, nó dài, những bài học rất là lớn. Lúc mình đang làm ăn được là mình đều đưa cho mình thiếu thời gian, mình bảo các em gặp thầy nào đưa được tài liệu gốc chuẩn của bác chánh đạo, đưa được tài liệu gốc về tứ diệu đế, đưa được gốc của các thứ thì anh đều tặng em con iPhone cả, iPhone người ta to nhất ý. Còn nếu mà được về các cái chuẩn thì anh tặng ô tô luôn, nhưng mà không bao nào làm được. Thì sau khi đưa về đều cái này sai cái này, cái này sai cái này, cái gì làm em bị này so sánh các bạn, có một nhóm ngồi với nhau mà phân tích. Thế thì bác chánh đạo là cái tiêu chuẩn hay nhất của đưa thầy Trương Quang đưa ra ở thầy Thông Lạc Việt Nam. Thì chỗ này mình không ưng mà không đi, mọi người sẽ thích không ưng, mà chính mệnh và chính nghiệp lựa chọn nhau. Chính mệnh tức là khi mình tu được tu thân thì giữ thân thể. Giữ thân thể thì đầu tiên phải làm cho nó trong sạch. Trong sạch đầu tiên là phải ăn uống không được chất kích thích.
Bây giờ trong kinh
sách nuôi thân thể bằng những cái nguồn ăn tốt, ngủ tốt, nghỉ tốt, lành mạnh, không ồn nào, không độc hại, như đồ chay là lành mạnh. Thì tự nhiên là đọc chính nghiệp và chính bệnh ở trong các thầy soạn trùng nhau, đây là nuôi thân thể và nghề nghiệp tốt. Bỏ chính nghề nghiệp đi, nuôi thân thể và nguồn năng lượng tốt thì được. Đó, cứ như thế thôi.
Đấy là trong kinh sách rồi, hầu hết kinh sách người ta đều đang viết như vậy.
Thì cái người viết thì nghĩ người ta không hiểu lắm. Nếu mà đúng như thế thì trong Bát Chánh Đạo, điều nào trong đấy viết đến để tu thân, cứ gì có thể là tu thân, không có điều nào hết. Trong khi chính bệnh cái mạng của mình chính là tu thân, thì phải giữ gì có thể, còn nguồn năng lượng tốt. Bạn cứ ăn ớt này, rồi thích thì hữu thuốc phiện này, thì làm sao mà người phiện tu thân được. Thường là ô biếu này.
Như về cái từ chánh niệm ấy, như thầy giải thích, nhưng hôm trước thầy có giải thích là từ chánh niệm là mình, ví dụ như khi mình ăn thì mình nhận biết được là đúng cái cảm giác, là cái miếng nào mình ăn là mình có cảm giác thèm ăn.
Quan sát, nhận biết,
nhận biết được
ý thích của mình, nhận biết được ý nghĩ của mình, nhận biết được cảm giác của mình, nhận biết được cảm xúc của mình thì là chánh niệm. Nhận biết thì vẫn đầu hàng nó, vẫn như vậy. Nhận biết nó, điều chỉnh được nó thì sang chánh niệm. Tôi nhận biết có một cơn giận đang ở trong tôi thì tôi có chánh niệm. Tôi nhận biết có cơn giận đấy và tôi phải chửi vào mặt thằng kia, tôi vẫn chửi, tôi vẫn nhận ra ồ có cơn giận trong tôi thì tôi vẫn có chánh niệm. Nếu tôi nhận ra cơn giận trong tôi, tôi ô không đồng ý cái cơn giận này, để đi không cần chửi mặt nó hết, tại vì cái đấy mình sai, thì lúc đấy mình tự chủ rồi, nó đã sai chính niệm. Nhưng thực chất khi chánh niệm mà nhận rõ nó đều nhảy vào chánh niệm. Chạy nhanh thì hành, bay, đi nhanh thì chạy. Thì có người vào chánh niệm rất là nhiều rồi mới chạy sang chánh định, họ mới biết được rằng chánh định và chánh niệm giống đi và chạy. Nó không phải nước và lửa. Nó phải ví dụ là chánh niệm nhiều thành chánh định, chánh định ít thành chánh niệm.
Tại sao có những cái tông phái mà người ta chỉ định mà người ta không, người ta chỉ chuyên về định thôi mà người ta không chánh niệm?
Thì họ hợp hai cái là một, họ coi niệm là định, định niệm. Họ coi đi mới chạy là di chuyển, họ dùng danh từ di chuyển.
Về cái chánh niệm đấy, không, em học thầy là như thế. Nhưng mà có một như hôm sư cô Hương Thiền giải thích về chánh niệm, cô giải thích nó tách ra. Tách ra là chánh là gì, xong rồi niệm là gì, là giải thích theo nhiều ý nhau.
Giải thích đó, theo ngôn ngữ, ngoại ngữ là kiểu như cứu hỏa, cứu là gì? Cứu là cấp cứu, cứu nó sống lại. Hỏa là gì? Là lửa. Vậy những người cứu hỏa là những người đi mà lửa nó đang sắp chết thì cứu thì nó cháy to lên, đúng không?
Đồng ngôn từ.
Trong khi nó lại là ngược lại, là dập lửa đi, là diệt hỏa. Đội cứu hỏa đến chính là đội diệt hỏa. Khi mình phân tích theo câu chữ nó sẽ bị lộn ngược lại. Nếu bắt buộc là phải phân tích theo chính niệm là gì, anh phải vào trong chính niệm, anh vào trong chính định, anh xem nó thế nào, sao anh cứ so cái câu chữ, câu kinh điển, thế mới hiểu ý người ta thì chính xác hơn. Tức là anh phải nhìn cái đội cứu hỏa đến là thế nào. Ô, nó cứu đâu mà lấy nước nó dập lửa hết đấy chứ. Hóa ra thì từ cứu hỏa ở đây là diệt hỏa. Thấy không? Phân tích câu chữ rất nguy hiểm, có trường mà đúng, có trường mà sai. Người yêu bỏ, không học bài học. Để biết kiên quyết thế nào để tìm cái điều đúng để làm để thực hành chứ. Thế nên một số cái thứ mình trải nghiệm qua hay là mình biết là mình đúng. Hay là khi mình có tiền mình cũng đưa ra những cái để
về bốn quy luật ấy. Cô sư cô Hương Thiền có giảng về bốn cái quy luật, như là bốn chân lý trong cuộc sống này, là về vô thường là một, vô ngã là hai, về bất toại nguyện là ba, và quy luật nhân quả. Thì cô nói là tất cả những cái điều trong cuộc sống thì
mình chỉ nói có một chân lý là cái điều đấy, là cái chân lý quy luật đấy thì nó được diễn tả bằng ba cách. Cách thứ nhất là thập nhị nhân duyên, là chi tiết của cái điều đấy. Cách thứ hai là cái điều đấy là rất là rộng. Cái thứ ba là cái phổ thông của nhân quả, nó vẫn hay là có ba cách. Là cái chính được đặt tên là thập nhị nhân duyên. Nếu các bạn đọc thập nhị nhân duyên là nhân quả, đấy là nguyên lý của vũ trụ. Có sẵn cả, không có phần hay không thì cái nguyên lý nhân quả, thập nhị nhân duyên nó vẫn có sẵn. Trong cái gì là cái đấy, đủ điều kiện cái này sinh cái vi sinh. Và khi nói tổng quát thì nó thành ví dụ đấy. Đấy là khổ, tức là mối ràng buộc của chúng ta đang sống đây. Nó không phải ngẫu nhiên nó có mà nó có nguyên nhân. Chúng ta đang sống đây là có mối ràng buộc. Cái mối ràng buộc đấy ông gọi là khổ, tư khẩn. Và chúng ta sống trong giới hạn này thì nó lại có nguyên nhân, chứ không phải nó ngẫu nhiên. Và nguyên nhân này thì chúng ta lại có thể bỏ đi được. Là lại. Và khi bỏ đi được rồi thì không sống trong khổ nữa. Hạnh phúc tuyệt đối phải diệt, diệt hết khổ. Đó cũng là nhân quả thôi. Nói dạng cũng quá. Vậy là thực chất trên nguyên lý nó chỉ có một quy luật, hai quy luật này. Nhưng mà cô nào mà giả là có rất nhiều nguyên lý nữa thì cũng phải từ cái nguyên lý này suy ra. Cái vô thường, vô thường là gì? Là một sự việc này này, cái hình dáng hiện tại nó cứ biến đổi. Thế là vô thường. Rồi bản chất của nó bên trong, mình tưởng là phân tử là cứng không phải, nó đến nguyên tử không phải, nó các hạt tích điện, các hạt điện để ra những luồng hạt quát, nó là sóng. Tức là nó không có một cái gì cứng chắc chắn để cấu tạo lên nó cả. Mình nhìn thấy hiện tượng là chắc chắn, vậy mà bên trong nó không có gì để chắc chắn cấu tạo lên cả, thì gọi là vô ngã. Ngã là có một cái gì chắc chắn cấu tạo, nhưng này thực chất, vật chất không có. Mình vừa nói về vô ngã và vô thường. Vô thường tức là không có gì hiện tượng nó thường hàng, nó đều biến đổi. Các bạn nhìn thấy hiện tượng không? Vì bản chất bên trong của nó không có gì mà là một cái chất liệu cứng nhắc, không thay đổi bất cứ gì cả. Phân tử cũng bị biến đổi, những điện tử cũng bị biến đổi, mà những hạt, những nguồn năng lượng nó vẫn đều biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Nó không sinh ra, không mất đi, nhưng nó luôn luôn biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Thì cái đấy cho nó biến đổi là không vững được một cái cố định, không có một cái gì cố định, nó là vô ngã. Ngã là cố định. Cái vô thường vô ngã thì hiểu.
Nhưng mà giải thích như vậy nó hơi giống nhau. Vậy vô thường vô ngã nó hơi giống nhau, nó là
giống chứ. Nó hệt chứ. Một đằng là hiện tượng bên ngoài thì gọi là vô thường, một đằng là bản chất bên trong là vô ngã.
Em tưởng là vô ngã là không một cái tôi.
Bản chất bên trong không có gì thì đương nhiên không có cái tôi luôn. Bản chất bên trong nó không có một cái cố định, nó sẽ có cái tôi được.
Thì hiểu sâu hơn.
Đứng trên phương diện vật lý và đứng trên tâm lý nó cũng không có một cái gì cố định, là cái tôi tất biến. Cứ nói rằng không có cái gì cố định bất biến, tự nhiên có cái tôi bất biến thì thành ra là có ngã không này. Nó phải vô ngã. Vấn đề là hơi siêu hình, hơi khó đấy các bạn.
Ý thầy đang giảng thích nó rộng. Nó
sâu hơn, sâu hơn nhiều.
Nó rộng hơn là về tất cả các mặt nó đều không có cái gì.
Rộng, đúng hoàn toàn cả vật lý lẫn tâm lý. Mình giải cả vật lý lẫn tâm lý nó xem này. Vừa nói về vật lý là nó vô thường vô ngã và tâm lý nó thế. Nó trùng vào nhau. Mình nói cho nhân viên mình là cứ ai mà tiếp xúc được một thực thầy nào giải thích được những điều nó hay mà mọi người trong công ty mà khi họp với nhau để đạo thật chưa biết để tặng năng lượng thương mại chưa bạn nào giật được. Ngày xưa con người là oai tại vì tất cả những điều Đức Phật nói trong vũ trụ mình đều trải qua trong thân thể này. Có cái là mình không nhận ra nó. Thì bây giờ tự nhiên có những cái thứ gì mà người ta nói bên ngoài cho mình trải qua mình không nhận ra thì mình tặng qua đây thôi là lời cho mình lắm rồi. Mình luôn luôn nói những điều này. Đức Phật chỉ dạy những cái gì mình có thể biết, không dạy siêu hình. Chúng tôi biết như lá trong rừng thì chúng ta bảo nó lá trong tay. Vì sao lá trong tay ta dạy là đủ thuốc để chữa cho mọi người hết bệnh hay sinh si. Thì ba lá trong tay thì mình học được hết. Đạo Phật thì có vô vàn tông phái, là hàng nghìn năm mỗi tông phái đã đặt ra một danh từ mới để diễn tả một thứ. Người thì gọi là nghiệp, người thì gọi là kiết sử.
Không như hai
cái
đó là một ạ.
Hello và Lý Hảo và xin chào với bông rua là mấy?
Một.
Là gì? Nghĩa là dấu hiệu khi tôi gặp một người quen, tôi ra hiệu cho bạn này, tôi nhận ra anh, tôi vui với anh, thì đấy gọi là chào. Thì mỗi tông phái đặt ra một danh từ, và bây giờ bạn cứ cắt nghĩ hiểu từng danh từ thì bạn cả đời không hết. Bạn chỉ cần hỏi, chào là hiện tượng gặp nhau, tỏ ra là tao nhận ra mày vui vẻ. Thế là sao? Từ đấy là có 1.000 nước, 100 nước, 200 nước thì mình cũng hiểu chào như thế. Thì học nó sẽ nhanh nhỉ? Cứ học hôm nay là bông rua, mai nghĩ hảo, mà kia là hello thì nhức đầu. Đấy thì em đang bị nhỉ? Nếu mà không cần đặt lãng mạn này.
Thế thì làm thường
không ngã.
Đúng rồi đấy, tại vì em đợt này em đang thấy rằng là mỗi người giảng theo một kiểu, xong rồi em bị loạn định nghĩa.
Thôi. Học lại quay về căn bản nhé. Có 3 loại học là xong này. Thứ nhất, dạy về vũ trụ nó chỉ có định luật nhân quả. Nói dài là thành thành nhân duyên, nói ngắn rộng nữa là ví dụ thế. Nói tắt thì mình nói là cứ có điều kiện nó sinh ra điều kiện kia. Điều kiện khác đi thì nó sinh ra cái khác. Đấy. Nhân quả. Thế là xong về phần vũ trụ. Phần thiên nhiên. Phần thứ hai là chúng ta cấu trúc chúng ta là ngũ thể chung nhau kỹ chính nhau. Và thứ ba là giữa cái ngũ thể này với vũ trụ thì cách sống, cách tương tác nào cho đúng nhất thì cho mình tốt nhất. Thì Đức Phật vạch ra 37 phẩm, 88 cách. Nhưng học thế thôi là kín bưng thôi. Mọi thứ khác mà nằm chật những cái này thì hoặc cái sai, hoặc cái là mình hiểu chưa được. Nó chật khỏi cái này, cái biết là cái kiến thức đấy thừa là sai được ngoài đó. Nó không giúp ích gì mình tương tác với vũ trụ tốt hơn, tức là một câu chuyện phiếm thôi. Đúng hay? Thế là người lúc đấy thì có một cuộc thầy như vậy là bây giờ con muốn đi được 100 nước mà con chào họ vẫn hiểu. Thế là người thứ nhất dạy cho ông này có đi 100 nước nào, dạy 100 nước, 100 câu chào. Đến nước nào nó phải được sổ ra nó chào không biết. Ông thứ hai bảo con cứ chào một cách này thôi. Này các bạn, thế là đi nước nào nó gặp người quen không? Này người ta biết chào mày. Hiểu không? Thì Cường không hiểu, mình sẽ bảo các bạn chào là hơ. Các bạn tự phải suy ra những cái khác bạn nào ở đâu về nó chính là cái đấy mà thôi. Thì kiến thức nó rất nhanh và rất ngắn gọn.
Sẵn
có là hành thức và định nghĩa xong đó. Bây giờ phải phân biệt đâu là thể trí, thể ý thích, thể khí này. Ý thích, rung động mạnh thì nó cần. Rồi thể tư duy là tư tưởng. Thể chính thể ý muốn. Còn thể cái biết, nhận thức. Học xong thì là khá lâu. Thì Kim Sơn thì muốn mình đến đây thì mình xem các bạn thiền thôi. Thì các bạn thích giải đáp thắc mắc thì mình cũng cố gắng giải đáp.
Điều kiện thì nó đủ để làm thế nào mình nhận được, biết được là
bình thường
không là phước của mình là về chất
thể gì
hay là về trí,
về cái thể
để mình có thể trau dồi cái đó để mình có thể thay đổi cái số phận tương lai của mình, tức là cái mong muốn
phước về vật chất ấy thì thường những người mặc đầy đặn cái khí nó hơi tương đối điều hòa, mũi da rẻ nó tương đối hồng hào, khí huyết nó điều hòa bình thường, nó cũng có cả về thước về thân thể và thước về chất nó. Thường thường mình nhìn mình thấy, tức là nó chính xác nó 70%. Còn nhìn đã thấy nó gầy gò, béo phì hay là nó tái mét hay là nó sạm hay là nó bị mỏng mảnh da mặt, da tai, ăn nói nó đỡ tật thì kể cả nước phước và chảy lên sao đi. Là cái phước mà nó còn thì có một điểm người ta cũng tương đối bình tĩnh, người ta không hiểu đạo nó bình tĩnh tự tin. Mà người hết phước thì kể cả hiểu đạo vẫn nhiều khi vẫn thất tâm. Nếu không hiểu đạo thì rất là lo lắng. Dĩ nhiên người nhiều phước kể cả sắp chết, người nhiều phước họ cũng sợ chết. Cái tâm tự nhiên không sao, vì khi chết đi ở chỗ sướng hơn. Còn người nào mà vào bệnh viện sợ chết lắm, mà sắp phải xuống cảnh rất là khổ, súc sinh hoặc là ngạ quỷ, thì họ sợ chảy nước mắt, sợ chết, vì phải về chỗ nó khổ hơn. Mình căn hoa mình có sợ hãi, nếu chết thì cũng chết, mình không biết được mình có biết cái gì mình sợ. Mình phước nhiều thế là khi thay đổi môi trường họ không sợ, thì sang môi trường mới họ cũng sẽ kiếm được tiền, kiếm được địa vị. Nhưng người phước ít thì đến rất là sợ, thay đổi môi trường sang hướng khác nó kém hơn, người ta sợ lắm. Nhìn thì khó biết, nhìn cái đầy đặn của gương mặt, cái nét lo lắng nó ít thì phước, nét lo lắng tự nhiên bộc ra quá nhiều nó ngược cả. Nét khổ đó tức là phước bắt đầu ít. Nét khơi khơi mà cái cảm thấy thức thực tế là phước có là nhiều. Phước có nhiều mặt đẹp hơn phước xấu. Mình đang mặt đẹp tự nhiên mình trở thành những cái xấu là xấu dần mà mình cũng đang cảm phước.
Thế đang xấu mà đẹp dần là đang tăng phước ạ?
Thế phước nó làm gì nó hơi xấu thì rõ lắm. Thì diễn viên chẳng hạn mà hình dáng xấu xấu đi tí là họ cũng bất cứ đi rồi họ sẽ có thể cứ đóng phim đó. Nghe không? Để nên những ngành diễn viên rõ ràng thì cái ngành khác nó bằng thì nó không rõ ràng mà. Thế để xem các bạn ở trong công ty tự nhiên này đứng tuổi rồi 30 mấy mặt mũi phương phi đẹp đẽ thế nào hướng tới.
Ví dụ như là khi mà mình làm việc đấy ạ, chẳng hạn là với các con ạ, mình vẫn vui mừng cho các con cái tâm thế bình an nhé. Và có nghĩa là với các con tự tâm của các con mà phát nên là chẳng hạn là trong bây giờ các con đến thì giờ chưa đấy. Nhưng mà khi cái cô mà làm việc với bạn ấy ạ, thì cô thì nó thả lại tất cả những người ạ, chẳng hạn là sự ồn ào mà không có cái sự tĩnh lặng nào, và chẳng hạn là cô luôn làm cho mọi người nó đảo lộn nhé.
Thì cô đi làm việc khác đi, làm công nhân thôi, đừng làm
việc nào. Vậy em ví dụ làm việc thế như vậy thì em sẽ phải cân bằng như thế nào?
Cân bằng thì em bảo đấy, thứ nhất là phải sửa cô để cô biết cách làm cho bạn trẻ nó tốt hơn, hay là đổi cô sang nghề việc khác, để nghề không được viên.
Em thì không thể có quyền là đổi nghề.
Nhưng em có thể báo cáo được cái người đấy như thế, bị ảnh hưởng như thế để cho người khác người ta già lại, người ta sửa lại giúp. Sửa được thì sẽ có cái quyết định. Nếu như mình không có quyền bắt người ta cắt đâu, nhưng mình có quyền báo người ta cắt thì pháp luật bắt nó. Mình có thể báo một cái tốt của một người, một cái nhược, một cái ưu của một người, thì đấy đều xây dựng lại, sửa sai chống xấu. Chứ không phải có quyền hạn thôi mới sửa sai chống xấu. Tâm từ là sửa sai.
Cái bảy thánh sản đấy này.
Hả?
Bảy thánh sản đấy.
Bảy gì?
Thánh sản, tài sản của bậc thánh có cái đấy này mà.
Bảy gì?
Bảy
thánh sản.
Thánh là thần thánh ấy.
Sản bậc thánh.
Tài sản của bậc thánh.
Tài sản của bậc thánh.
Bậc thánh có hai tài sản. Đức Phật dạy hai thứ. Mình có thể nghĩa thêm bảy thứ từ hai cái hành si ra. Đạo đức và trí tuệ. Ví dụ nghị lực. Cứ biết điều đúng thì làm thì nó thuộc về trí tuệ. Cứ thương người mà làm thuộc về đạo đức. mà cứ nghị lực hay đạo đức thì mọi việc từ nghị lực nó chỉ xuất phát hoặc là từ trí tuệ hoặc từ đạo đức thôi, để bỏ cái từ nghị lực được. Nên mình chỉ có hai quy chính thì nó sinh ra 7, 8, 9, 6 không sao, mình hiểu cốt lõi xong rồi. Thế mình hỏi nghị lực là gì? Ồ, hóa ra cứ thấy điều đúng là dám làm theo. Tự nhiên mình dám ngồi đây học, không đi chơi thì mình thấy đúng, đúng không? Mình đây có nghị lực, hóa ra mình chỉ có trí tuệ thôi, thấy đúng không làm thì gọi là trí tuệ cũng được. Rồi mình thấy mọi người khổ, mình dám mất công giúp sức đỡ là mình thương người, mình từ bi, thì nó bù thẳng nghị lực nó hỗ trợ người khác không quản khó khăn. Mình thương người, mình hy sinh mình vì dân tộc, mọi người thẳng nghị lực nó có anh dũng hy sinh đấy, nó vẫn chỉ được rơi vào trí và từ bi, cũng là cho hai thứ, tất cả các thứ bịa ra mà chị nó đều từ tay như này. Học cái chính xong nó nhanh lắm, suy ầm ầm mà. Cái hỏi với bạn là hỏi đi suốt đời không hết, mình cũng thực ta toàn những thứ mình biết rồi. Mình phải biết là cái học biết rồi, suy ra người ta đang nói đấy là cái gì mình đã biết rồi ấy. Nói đến nghị lực thì phát hiện ra người làm theo từ bi hoặc trí tuệ thôi. Chứ ông Phật ông có nói gì chữ nào đó cũng thì nói từ bi trí tuệ. Từ bi trí tuệ. Bạn thử sống từ bi trí tuệ xem, đầy nghị lực nha. Cứ thấy đúng mà làm thì quá nghị lực. Cứ thấy thương người mà quá là nghị lực. Người bạn của bạn bị tai nạn ở trong bệnh viện, bạn thương bạn mình, bạn vào bạn chăm sóc bạn mình, bạn ui là nghị lực thật, bạn thế mà chẳng có bạn mình. Đúng là mình thương bạn mình, chăm nghị lực được. Còn thằng kia nó không thương, nó vào nó chăm không tốt bằng mình, thì mà ui thằng này nghị lực kém, nó làm nó vừa làm nó vừa ngáp nó vừa quải nó vừa lỉnh ra ngoài nó chơi thì nó có thương bạn nó đâu, nó thiếu từ bi thì đương nhiên nghị lực nó thương hẳn ngay chứ. Bây giờ chăm sóc các cháu mà thương các cháu xem, các bạn ấy chăm sóc rất là tốt, người ngoài nhìn cũng cô này nghị lực tuyệt vời, chăm sóc các cháu chịu được hết bọn nó mắng chị, bọn nó thương bọn nó. Nên từ bi là cái loại nghị lực tột đỉnh rồi, xong là cái trí tuệ đứng ra rất sau từ bi, cứ thấy đúng thế mình nên làm này có lợi cho nó, nên làm kia lợi cho nó, mình nên làm nghĩ quan trị học sinh các cớ, đúng không? Nên bây giờ bạn rất là nhiều danh từ bạn không hiểu, mình sẽ quy về những danh từ bạn hiểu, nó chính là những danh từ đấy thì bạn mới bạn hiểu hết.
Nhưng mà bị người ta vẽ nhiều ra làm cho mình bị loạn từ. Thế thì thầy
học những cái chính thôi.
Thầy có thể hướng dẫn cho em.
Thì hôm nay nói đến ba lưu ý từ vị trí tuệ, nghị lực, thì hôm nay phát hiện ra thực tế là có thể cài cái gần từ vị trí tuệ thôi. Ngắn hơn, ngắn lốt hơn. Thì những thứ khác mình có thể hỗ trợ các bạn nếu nhiều để nói chuyện. Sao thấy cái gì cũng quy về dễ hiểu hơn. Chị tôi hỏi là tại sao một người mình thấy đọc trên mạng, một người hỏi thầy ơi, trong bát chánh đạo con là làm kinh doanh thì kinh doanh thuộc về chính gì hả thầy?
Chánh nghiệp.
Nếu mà thầy bảo là chính kiến kinh, những cái ngày thầy này tư duy có vấn đề. Chính kiến là cái nhận ra như thật là của sự giác ngộ, nó không phải là của kinh doanh. Kinh doanh là mình phải làm chính nghiệp, tức là làm cái nghề nghiệp lành mạnh để không gây hại cho mình, cho mọi người, cho môi trường. Làm những cái gì để ngăn những cái hại đấy, nó ít hại đi, hoặc làm những gì cho lợi cho mình, cho môi trường và cho mọi người, đấy là chính nghiệp. Tất chuẩn công việc mình làm cần như thế, nhưng mà bậc thầy trên này giảng luôn là đấy là thần chính kiến. Thì mình thấy rất nhiều, toàn khá nhiều thầy nổi tiếng, mình cũng không nói chê, nhưng mà nhân tiện với các bạn thì mạnh dạn người ta sai quá thì làm chê.
Thế thì em nên đọc sách gì hay là nên nghe cái gì để có thể...
Mình đã nói rồi, những cái sách hay mình đã cho cả cái ô tô tìm được cái phân tích không bị sai, những cái phổ thông mà không nổi thì cái người dịch sách là người bình thường.
Thế thì em cần phải...
Rất khó, bây giờ bạn có thì bạn vào cái trang web An Từ Minh mình trước đi, mình sửa mình soạn này, là bạn sách nào mình có soạn lại, dưới thiệu đế mình có soạn lại.
Thế là group đúng không?
Sai phải trái.
Em muốn vào group.
Bạn đọc đấy. Bạn cứ thật hiểu những cái mình biết rất là ngắn.
Chứ thấy càng đi học càng thấy loạn hơn. Là thích học.
Thì biết về ban chánh đạo thật chưa? Chứng kiến là gì?
Chứng kiến là mình hiểu được cái bản chất của. Thế mà giải thích một cách đơn giản là chánh kiến là mình tránh kiến là nhìn thấy như thật, nhìn thấy được cái bản chất
vấn đề. Đúng rồi, mình nhìn thông qua ánh sáng và âm thanh là nó không được như thật nhé. Chánh kiến là thấy như thật về vật lý lẫn tâm lý.
À, hôm nay thầy giải
thích. Đó được thấy như thật thì là người này chưa hiểu. Vũ trụ nó tách làm hai phần chính thì mình biết là vật lý và tâm lý. Ừ. Cứng và mềm. Điện thoại có mà, ấn roi là mềm. Nhựa là cứng. Vậy thì vật lý nhìn được như thật chờ khi đã đạo. Vậy xoay quanh chính kiến là sang tâm lý rồi. Và Đức Phật cũng giảng về tâm thôi. Vậy tâm nhìn thấy như thật của tâm là gì? Sự thật của tâm là gì?
Là thấy được điều thiện thì sẽ tốt hạnh hơn là
tâm đối xử với nhau, yêu thương nhau thì hạnh phúc. Mà tâm ghen ghét nhau thì ở một. Đấy, nhận ra được điều đấy chưa? Có chính kiến. Thế trẻ con nhận ra được mà. Trong gia đình bạn thương nhau hạnh phúc, trong gia đình bạn ghét nhau cãi nhau khổ. Thế sao chính kiến đấy? Khi hiểu được một điều gì trình bày nó ngắn không dài lắm thì nó không khó hiểu nữa. Các bạn đi quá dài quá khó hiểu là vì các người dạy các bạn chưa hiểu lắm. Họ có thể đi tu 50 năm 30 năm được dạy dạy lại nhưng mà cái độ hiểu nó không có. Thì tu 30 năm nó khác cái người tu mà 500 700 đời.
Hôm đấy em cũng có hỏi, em nhớ thầy bảo rằng là giống như là muốn xem một người thầy có thật sự hiểu không ấy. Thì hỏi người ta một số cái cơ bản ấy. Ừ. Thì em hỏi là về bát chánh đạo thì họ bảo là họ từ chối trả lời. Tại vì là nếu như mà giải thích về bát chánh đạo thì phải là phải cần rất nhiều thời gian. Chứ nếu như mà chỉ nói là một hai câu thì nó không hết ý. Mà không ít hết ý như thế thì chỉ có lợi ở hiện tại nhưng mà lại không có lợi về tương lai. Nên họ không trả lời.
Cái khó nhất thực tế là về cái vũ thể, về cái cấu trúc cơ thể của mình giảm về nó mới dài. Mà chánh đạo là Đức Phật dạy cho mình những cái nền căn bản để nghe một buổi sáng không dài. Mà lẽ tụi mình không dài lắm đâu, ngắn. Cái ngũ quẩn là cái thứ khủng khiếp cực kỳ dài, nó nói về cái cấu trúc cơ thể con người mình. Còn đây là những điều răn, có 8 điều răn chính như thế này. Thế thì gọi tắt thôi, thế nào điều đúng, thế nào điều sai, thế nào điều kiến, thế nào điều ác.
Hỏi hạnh phúc thì hạnh phúc giải thích rất dài.
Hiểu nó lăng man thì nó không chốt được trong tâm. Nhưng hiểu nên hỏi thế là được đúng được sai thì thiện được ác. Hạnh phúc người ta cũng bị dài thì thực tế hạnh phúc liên quan đến nhiều thể. Thể xác hạnh phúc là từ thể xác. Thể khí hạnh phúc là chơi, thể xác hạnh phúc là ăn. Nhưng mà thể trí hạnh phúc thì lại do hiểu biết. Các bạn bây giờ là đang nếu mà thấy vui mà mình giải nó hiểu là có thể trí. Thứ ba là tưởng tượng đấy. Và thể tâm là phải chứng kiến một số hành động cho mình chuyển cái tâm mình sang thiện thì các bạn mới được lân lân. Thì người thiền nhìn được những cái ý, cái tâm của mình nó sao động, mình làm dẹp nó đốt đi là cũng là chuyển tâm. Thể tâm thì em cũng lại khác nữa. Thể thức là những biết trực giác. Ví dụ như là bạn nhìn mặt trời to đúng nhé, mặt trời to nó phải can thiệp vào những cái tinh ý thôi, cái biết của mắt, của tai, mũi, mồm nó nhẹ nhàng. Thì bấy nhiêu đã có 5 loại hạnh phúc khác nhau rồi. Ngoài ra còn có hạnh phúc của vô thể, hạnh phúc vĩnh hằng và hạnh phúc của niết bàn. Không có giới hạn vắng mặt của khổ đau, vắng mặt của những cái điều kiện sẵn có của mình. Đấy, nói sơ sơ hạnh phúc mình cũng phải nói cho bạn hết 3-4 phút. Đấy, hạnh phúc là gì? Kín luôn mỗi thứ nó có một vài. Vậy nhà cửa vật chất là hạnh phúc của thể xác. Nhưng cái xe to đẹp hơn là hạnh phúc của thể khí khoai. Cái chức to hơn người khác. Bị dơ nó đấm vào mặt khó chịu. Có thể cảm xúc tới các vô thể thì thành thánh nhân thôi. Và mình căn theo ý, chạy theo ý, thể thấp thể cao để hạnh phúc này mình biết clever mà nó đang biến hóa thế nào. Và các bạn tìm vợ tìm chồng thì nên chọn cái level cao thì mình hạnh phúc hơn, chứ không phải người đấy hợp với mình hay không hợp, cứ người là cái hạnh phúc ấy cao là mình sống họ hạnh phúc hơn, chứ không phải là người ta mê tít mình hơn. Cứ họ cái đẳng cấp cao thì mình sống họ hạnh phúc hơn, họ sẽ đối xử mình tốt chân mình hơn. Đấy nền tảng chính rồi. Mai mốt họ là nên lấy một người yêu mình hay là lấy một người mình yêu, không phải cách khác, là con người ta tiến hóa có năm cái nhu cầu, thì lấy người có nhu cầu cao, so sánh hai người lấy người nào có nhu cầu cao hạnh phúc thì mình cưới người này, thì mình hạnh phúc. Mình trả lời khác.
Thầy viết ra một cái quyển thành một cái quyển sách nền tảng cơ bản để cho mọi người đang được tiếp cận được với cái nhiều mà nó sát nhất ấy.
Chúng ta định là về già kêu người biết là bây giờ cũng chưa, những người già 70 trong lúc đấy là có nhiều người theo mình giỏi lắm rồi, họ ghi âm họ chép lại nhiều lần được.
Thầy thuê em viết. Không cần thuê em tự nguyện viết.
Nếu các bạn nói chuyện với mình, các bạn có cảm giác là người như mình hình như có trải qua thực tế đúng không? Nó hơi khác cái người nói ý thuyết đúng không?
Ngắn gọn thì ngắn gọn dễ hiểu mà sâu.
Cái người trải qua thực tế tự tin, nên muốn giảm gần cả áo cả xa cả trọng đầu, cũng không cần giới thiệu là gì hết, giới thiệu anh Cường. Chấp tự các bạn nhận ra mình là ai.
Thầy giải thích theo cách là thầy như kiểu là mình biết chắc chắn cái điều đấy nó là như thế, chứ không có cái sự là mà suy nghĩ ấy. Như là giống như việc mà mình cứ thế mình nói ra thôi, chứ không phải là mình nghĩ.
Suy nghĩ trình bày, mình biết nó rồi nhưng mình không có cách trình bày. Bắt đầu phải chọn ngôn ngữ, từ ngữ sắp xếp thì lúc đấy mình thấy mình.
Nhưng cái dạng mà thầy nghĩ đấy là gì?
Là như kiểu dạng nhớ lại thôi.
Dành cho em có thời gian để em có thể hiểu được. Chứ còn nếu mà nói nhanh quá thì cũng không thể tả được.
Chứ không phải là mình phải tư duy. Rất nhiều người đang trả lời theo kiểu là chính bản thân người trả lời không chắc chắn. Thì
vậy là tứ điều đấy các bạn biết rồi thì thấy cảm nhanh nhanh như sơ đấy.
Ví dụ đấy thì giống như việc là mình
khổ đặt sự là một giới hạn trong vũ trụ này,
nguyên nhân
nó không phải có ngẫu nhiên mà nó phải có những điều kiện nguyên nhân. Đấy, khổ và giới hạn này gọi là chân lý thứ nhất, có điều kiện hình thành khổ nên là chân lý thứ hai. Thứ thứ ba là cái sự không có khổ, không có giới hạn này, có vô hạn này, có vùng vô hạn thế thật, không có khổ cực sướng thật có thật, nhưng nó lại cũng có điều kiện nguyên nhân, thế nó không phải ngẫu nhiên. Và chúng ta được quyền lựa điều kiện nguyên nhân đó để theo xong sẽ thành công, thấy không? Tứ diệu đế với nhau bốn chân lý, khổ có nhân và sướng có nhân, đi về sướng tứ hoàn toàn là gì? Nguyên nhân của khổ, thì nguyên nhân của khổ là bao bề phẩm chưa đạo hay quan trọng đạo, chính đạo. Đấy, tứ diệu đế nhìn về trình bày ngắn gọn. Tại vì có những bạn nói em đi học hai tháng rồi nha, chưa hiểu tứ diệu đế lắm. Nhưng lý này Đức Phật lớn nhất cao siêu quá. Thế còn thôi vào đây anh trình bày cho em khoảng 5 phút nhé. 50 phút anh xem thế nào. Thì mình trình bày khoảng 50 phút thật. Chẳng có bạn hiểu tới giờ luôn. Đọc lại sách, viết dài dòng dọc hóa ra. Ô anh ơi nó viết dài thế này nhưng cuối cùng nó chỉ là mấy cái ý anh ơi. Thì các bạn thấy không? Mình đang ngồi thế này mình thấy mình có rất nhiều mối ràng buộc và khổ thật. Mình phát hiện các mối ràng buộc này của mình không ngẫu nhiên mà do mình bị trói buộc thật. Cái gì của tâm lý thật. Mình thích, mình ham muốn cái gì đó mình bị trói được vào nó. Mình nó có nguyên nhân. Mà mình có thể sửa cái tâm lý này của mình thật. Mình hết bị trói buộc. Không tham. Khi mình biết là thật, phải có con đường thật và mình hết ra thì nhảy không thật. Ngay trong những đời thường nó đã, tứ diệu đế nó đã ứng dụng rồi. Nó nhỏ nhỏ và những người hàng ngày thôi. Cứ là nó từng phần chứ không phải giác ngộ toàn phần, giác ngộ từng phần được. Thì mình nói theo cái mình nhận thức như thế từ bên trong tâm mình ra. Mình xem cái lời ông kia phần cái khớp hoàn toàn. Thế mình cứ mạnh dạn đi giải các bạn thôi. Chứ mình cứ học vẹt tứ diệu đế đâu. Mình trải qua nó.
Trước em cứ nghĩ đến cao siêu đó, tứ diệu đế là mình tìm ra cái con đường để mình siêu thoát, tức là
tứ diệu đế là
tức là mình biết khổ, xong rồi mình biết cái đạo để mà mình giải thoát.
Con đường là quan chánh đạo, là cái phương pháp để mình thực hành, để cái ngũ uẩn của mình nó bị bỏ đi, để nó không xài ngũ uẩn, nó xài một cái thứ vĩnh hằng hơn, nó mới phải gọi trái thứ để xài niết bàn.
Thế hôm nay nghe thầy giảng thì em lại hiểu thêm sâu hơn, có nghĩa là nó cái tứ diệu đấy nó áp dụng từ những cái mà rất là nhỏ.
Từ nhỏ xíu trong luân hồi.
Thì em trước em chỉ nghĩ là từ cái to thôi.
Không, nó nhỏ xíu trong tất cả.
Cái này em nhiều, tức là hiểu sâu hơn và hiểu rộng hơn. Hơn.
Nó chính là nhân quả gì nữa. Mà. Sướng sướng có nhân, khổ khổ nhân, nó định luật nhân quả. Vậy Đức Phật chỉ giảng một quy luật nhưng mà nó được dưới nhiều cái tên và mấy cách trình bày. Cách trình bày mở rộng ngắn gọn và tứ diệu đế, cách trình bày dài dòng chi tiết là thập nhị nhân duyên. Và nói tắt là nhân quả.
Thế còn cái vô ngã thì hôm nay thầy giảng em hiểu sâu hơn. Tức là trước em hiểu vô ngã, ngã nó chỉ liên quan đến cái cá nhân của mình.
Chỉ là cái tôi.
Nhưng mà hôm nay thầy giảng thì em hiểu thêm cả thể vật lý nữa.
Vật lý.
Đó thì tâm lý nó tức là mình hiểu sâu hơn. Thì rất nhiều người bị dừng lại ở cái hiểu ở cái nông.
Bài của thầy Chân Quang giảng, thầy bài của thầy Chân Quang giảng là chỉ dừng ở cái việc là cái tôi.
Bởi vì là
nó có cả vật lý lẫn chân lý,
có thể là
vật
có nhiều
được vào tâm lý thật, nó đều không ngại.
Có nhiều thầy thì dừng lại cái việc đấy, có thể là do thầy chỉ hiểu được cái đấy, nhưng cũng có thể là do thầy không
thầy Chân Quang thì hiểu sâu lắm. Thầy Chân Quang là chỉ giảng ra một phần thầy biết chê thầy Chân Quang đấy
để cho nhiều người hiểu ở cái mức độ hiểu,
nhưng mà cái chỗ mà bát chính đạo thì quan trọng thì mình lại không đủ một số chỗ, nhất là một chỗ duy nhất là chữa chính hiểu và chính bệnh thì thầy lại không đào sâu, là phải giữ gìn thân thể bằng các nguồn năng lượng cung cấp cho nó phải sạch để nó mới thiền định được. Tức là ăn uống thì đi theo kinh dịch là nuôi thân thể
bằng nghề nghiệp
thứ hết là nuôi thân thể bằng nguồn năng lượng sạch. Người ta dịch chữ nghề nghiệp và chữ nguồn năng lượng bị lẫn cái này từ kinh cổ.
Thế thì có vẻ như thầy Quân cũng hiểu theo cái ý đó.
Hầu như là các thầy bây giờ đến nay
chả theo hiểu. Còn đây là trực tiếp mình tu hành, mình phát hiện ô nếu mình không giữ thân thể bằng có một năng lượng sạch, tôi không thiền định được. Thì mình biết ngay ô ở chỗ này là nuôi bằng một năng lượng sạch.
Thì nó sẽ rộng
chứ không phải nuôi bằng nghề nghiệp sạch. Vì mình làm nghề nghiệp sạch tưng, nhưng mà cái hôm mình ăn thịt thì mình thiền định không nổi. Và mình chỉ tại vì kém đi, thật hơn. Nhất là mình dùng chất kích thích vào. Mình thử bia rồi mình sẽ lơ cho mình giảm một. Đấy, mình thân chứng như thế thì mình còn ngại gì nữa. Bước qua những điều đấy và đến cho Phật Pháp thì mình khẳng định ngay là giữ gìn thân thể bằng nguồn năng lượng sạch. Thì thầy Quân cũng không hiểu cái này thì không có vấn đề gì cả.
Em có nghe thầy một thầy nói là biết là được. Thì trên quan điểm của thầy thì thầy tư duy nào? Người ta nói là cốt lõi của đạo Phật là không bám víu vào bất cứ một cái điều gì cả. Thì
cốt lõi của tâm, cốt lõi của tâm thì từ bi thì xả, không bám vào điều gì cả là cốt lõi đầu tiên là tâm xả. Không bám vào điều gì cả là tâm xả. Sau khi không bám vào điều gì cả, ung dung tha thứ cho mọi chuyện đến với mình, mọi trắc trở đến với mình ung dung đến một mức độ mình còn hoan hỉ vui vẻ thì nó chuyển thành tâm bi. Đầu tiên là mọi trắc trở mình là nó không gây cho mình đau khổ thì mới là tâm xả.
Như vậy thì cốt lõi của tâm à, đúng.
Đang nói về vấn đề của tâm
à, lại
cốt lõi của tâm
chính là xả.
Đầu tiên sau xả thì lại đến nghỉ lên một tầng nữa là vui vẻ rồi, thì tự nhiên mới muốn người khác cũng vui vẻ giống mình không khổ, thì nó sai từ đến nặng nữa là muốn người khác khổ sướng mà tôi khổ chịu thay luôn thì sang đến bi lì. Đấy khi người ta phát biểu một câu là cốt lõi thì cái biết là nó chưa cốt lõi lắm mà tương đối cốt lõi vẫn cửa tâm. Chứ cốt lõi của đạo Phật thì nó có tới mấy cốt chứ không phải một cốt. Cốt đầu tiên là về chúng ta là về vũ thể. Cốt thứ hai về vũ trụ là tứ diệu đế và nhân quả. Thì có thể là vô ngã hay là vô thường một cách diễn tả thôi. Và cốt thứ ba là con đường tương tác là bát chánh đạo hoặc ba bội Phật. Ba cái cốt này nói là có một cốt không đúng.
Hay là nếu mà nói là đạo Phật là gì thì cũng có thể là định nghĩa như vậy được đúng không?
Định nghĩa bằng một câu thì đạo Phật nghe nhất là đạo diệt khổ. Vì từ đạo đang nói đến
đạo con đường.
Đạo tức là đang nói đến phương pháp. Thế còn bị gói gọn trong phương pháp thì phải nói đạo Phật là đạo diệt khổ, con đường diệt hết khổ. Nhưng không từ đạo Phật là gì thì nó là từ chung chung nhất khái niệm của đạo Phật, những cái chung chung nhất đạo Phật để gọi đến. Chứ không phải đạo Phật là gì thì mà ôi hay đạo Phật này nó rộng lắm, gồm ba thứ. Thế giới quan là nhân quả tứ diệu đế, nhân sinh quan là ngũ thể ngũ uẩn của người chúng sinh, và cách tương tác thế giới quan nhân sinh quan là qua biển hợp trở lại. Thế đó những cái chỉ,
tức là nhiều khái niệm họ cứ đưa ra, sau đó thì mỗi người giải thích theo một cái mà
thì mình đang quy nạp thành một cái bản đồ để cho các bạn hình dung dễ. Thì khi nghe người khác nói các bạn biết ngay người ta nói một trong cái phần nào trong đó. Khi nói là cốt lõi đạo Phật là không có bảo víu cái gì nữa, à đây là tâm xả. Vậy thì nó đang nằm trong cái giới hạn của tâm. Vậy thì thực tế tâm xả chưa đủ, nó từ đi chỉ xả, nó là nằm trong tâm căn bản nhất là tâm xả từ trước.
Thì tương tự như vậy thì có người
hỏi là khi có cái tâm này rồi thì còn thiếu phần trí. Nói thế thì mới giải đạo Phật là khi mình buông hết không bảo víu thì mình nhận ra được hết sự thật, siêu thông minh là tiến hóa tuyệt đối, thì nói là trí tuệ, tứ bi và trí tuệ, tâm và trí. Tâm và trí thì thuộc về chúng ta, về ngũ uẩn, chứ chưa thuộc về vật lý vũ trụ. Vật lý vũ trụ thì là các quy luật luân hay định luật, cái này có sinh ra cái kia, cái đó sinh ra cái này, nhân quả hoặc là thứ gì đấy.
Nguyên nhân của khổ là có hai nguyên nhân chính là vô minh và tham ái. Có phải không?
Nguyên nhân của khổ, nguyên nhân chính, một nguyên nhân chính duy nhất là vô minh. Từ vô minh mới dẫn tham ái.
Cái có nói.
Thế vô minh là gì ạ?
Ở trong cái nhà này có rất nhiều cửa ra vào, nếu mình nhốt được con khỉ và mình đóng cửa lại, con khỉ nó sẽ chết vì nó không hiểu về cái nhà. Mà từ không hiểu Đức Phật gọi là
vô minh,
nó vô minh với cái nhà. Vậy con người không vô minh với cái nhà thì nhà thích ra ngoài thì mở, thích gió thì cho vào, thích bật điều hòa, thích đặt lên, tức là không vô minh với cái nhà, hiểu quy luật của nhà. Hiểu quy luật của nhà thì cái nhà không ngăn ngại được mình ra ngoài vào trong, gió hay là thiếu ánh sáng không ngăn được hết, mình sử dụng tất. Hiểu quy luật của vũ trụ nhân quả thì sử dụng được hết vũ trụ, không ngăn ngại được cái gì hết, thành tự do hoàn toàn. Và khi hiểu được hết quy luật vũ trụ thành tự do hoàn toàn mới gọi là sống trong niết bàn. Và không hiểu hết quy luật vũ trụ nên không sử dụng được nó thì gọi là sống trong luân hồi. Mình đang sống như con khỉ trong nhà. Vậy hạnh phúc tuyệt đối ở trong nhà là biết sử dụng đồ đạc trong nhà, tức là nắm được quy luật trong nhà. Vậy hạnh phúc tuyệt đối ở trong luân hồi là biết quy luật của vũ trụ để sử dụng nó. Vậy mình thì học quy luật vũ trụ sử dụng nó thì quy luật đó là bản chính đạo. Mình đang có đường để học được nó hiểu kỹ hơn. Học quy luật nhân quả thì lại phải đi vào đường mát chính đạo. Thì không thể biết nhân quả được nếu mình toàn là ăn cái chất kích thích, rồi toàn là vấn đề trộm cắp vậy bạn, rồi lại không chịu tư duy, lại không chịu ngồi thiền chí niệm, rồi không chịu là có chính kiến, về tâm là nhận ra là yêu thương nhau tốt hơn, thì không thể hiểu được nguyên lý vũ trụ, không hiểu nguyên lý vũ trụ thì không thể tự do trong vũ trụ, và không tự do trong vũ trụ tức là đang bị giới hạn trong vũ trụ, tức là đang bị bó buộc, trói buộc trong vũ trụ, tù túng trong vũ trụ, thì gọi là đang sống trong khổ.
Thế cho em hỏi là nếu mà nói là vô minh ấy, thì bây giờ mình có những người họ có khả năng là nhìn được xuyên qua tường, thì đấy có phải là đấy là
cái biết của mắt nó chỉ tăng thêm một ít cái biết hơn thôi.
Trong
cái đấy mới là cái biết của mắt, hoặc là khoảng
cách rất xa, người ta nó cũng vẫn bị vô minh, nó bớt vô minh hơn mình
đấy, còn bớt vô
minh nó phải kỳ diệu hơn thế, ăn nở lần thì mới gọi là hết vô minh. Đấy là cái biết của mắt nó được tăng thêm vài loại sóng thôi,
tức là thần thông đấy.
Ví dụ như là mình sóng alpha, sóng gamma thì ban đêm chẳng hạn, lambda thì xuyên tường chẳng hạn, nó cũng bình thường. Nếu như cú nhìn được ban đêm thì nó cũng chưa phải hết vô minh, cú nhìn ban đêm tốt mà.
Nếu như mình hiểu về cái phòng này là mình chỉ hết vô minh về cái phòng này thôi.
Đầu tiên hết vô minh là hết vô minh trong thân thể mình, trong tâm của mình trước. Mình chưa biết mình là cái gì, mình ngồi đi chơi với thân thể của mình đi, xem cái cảm giác cảm xúc trong thân mình thế nào, mình còn làm không nổi. Tôi chưa điều hành được cái thân của tôi là cái minimum nhất. Làm sao mà ứng dụng quy luật vũ trụ nào đấy, học để nói được đấy. Đấy, nó liên quan đến mình phải tập ngồi thiền. Nói chuyện dài thì các bạn đã biết tại sao phải ngồi thiền là như thế. Nói ra là hiểu chính mình thôi, chơi mình để quen thế, mình quen cơ thể của mình, nút lỡ cho con mình. Cái bản thân mãi là tại sao cơn giận nó lên, khó chịu nó tới, dần dần mình biết. Biết rõ là tại sao nó tới, vì sao, mình bắt đầu điều chỉnh được nó. Có khi bắt đầu biết. Người ta bảo, học cho con cách ra khỏi nhà đi, thì có khi nó không chịu học mà cái khác đâu. Mày phải học cách ra khỏi nhà đi thì con chỉ được chịu học, nhưng mà phải học cách hiểu ngôi nhà đi thì con thì nó không chịu học, vì nó đang muốn thoát khỏi nhà. Hỏi mày dạy cho cách thoát ra khỏi nhà đi thì con thì nó chịu học, nhưng mà dạy cho cách thoát ra khỏi nhà không khác gì là phải dạy cách hiểu ngôi nhà, hiểu đâu là khóa, đâu là ổ khóa, đâu là cánh cửa, không nó cứ đi vào tường. Nó phải học đâu là cánh cửa, đâu là cửa sổ, đâu là cửa ra vào, đâu là chìa khóa và cách mở nó thế nào. Thì không, tao cần ra khỏi nhà chứ tao không thích học hiểu về ngôi nhà. Thế là nó tự vô lý mà nó không biết. Vậy mình nói, tao cần hạnh phúc, tao không cần tìm hiểu về cảm giác, cảm xúc trong thân thể của tao. Thì muôn đời không thể hạnh phúc được.
Em thấy thầy dạy đầu tiên là các cái khái niệm. Ví dụ thiền là gì, thế rồi là tất cả những cái khái niệm đấy thì nó giống như những cái cánh cửa đó. Nếu mà mình không học sâu về những cái đấy thì mình không có được cái kết quả sau.
Mà thấy đạo Phật đâu khó hiểu lắm đúng không?
À, do cái cách truyền đạt. Từ nếu mà mình học mà mình không, tức là mình không chọn được sách, chọn được thầy thì mình cứ bị tẩu hỏa nhập ma, mình cứ loanh quanh loanh quanh.
Càng đọc sách
nói chuyện với các bạn này mình được khoảng 5 lần đúng không? Dạ. Chưa tới.
Hơn ạ. À? 6-7 lần.
5 lần chứ ạ? 5 lần. Thứ tư tuần trước thôi ạ. 2 cuối tuần trước là bắt đầu sang tuần này.
Trước nữa.
Đấy, thì các bạn bảo nói như này, nói như chừng 20 lần mình cũng hết chữ à? Thì cái chữ đúng nó ngắn lắm. Hết. Khi các bạn đồ xong rồi, các tự quay được hết. Đấy, dạy về cái điều đúng, nhanh hết chữ lắm. Chân lý có một, hóa ra người ta nói là đúng.
Thế thì thưa thầy, Đức Phật ấy thì ngồi để mà thiền hoặc mà tu bao nhiêu năm trong rừng như vậy, thì cũng xoay quanh là Đức Phật cũng là tư duy về nhân quả rồi tất cả những cái vấn đề đó, hoặc là nhận biết về tâm, thế rồi tất cả mọi thứ đấy.
Đúng rồi, ngài cái tập cái gì ngài dạy lại mình
cũng giống như mình đang thiền mình tập đấy ạ.
Đúng rồi, Đức Phật dạy Vipassana, minh sát là quan sát thân thọ tâm pháp. Mỗi cái đấy gọi là chính niệm trên thân pháp, xong rồi mới phát hiện ra toàn bộ từ cái đấy khai mở ra. Tại vì khi quan sát thân rồi cho nó sẽ tới thọ, nó tới tâm, nó tới pháp. Thì tới pháp là đã biết hoàn toàn về vũ trụ. Biết thân là biết về chính mình, khởi điểm biết về mình, không biết về cảm thọ của mình, không biết về tâm của mình, xong biết luôn về cấu trúc của vũ trụ. Thế là biết luôn là cái gì nó cấu tạo nên khổ, cái gì cấu tạo nên thân thể con người, có cái khác cách sống như thế.
Em có nghe nói là khi mình quán tâm hoặc là mình thiền ấy, tức là mình có thể kết nối được một cái liên hệ nào đó với một ông thầy ở trong quá khứ gì đó để cho mình giải cho mình được. Tức là ý là mình
trải trong quá khứ mà ông thầy ông hiện hữu ở chiều không gian khác, thì tâm nó có thể linh được sang nhiều chiều không gian. Tâm thì nó đi nhiều chiều không gian chứ nó không giới hạn trong không gian này. Nhưng mẹ mình mất rồi, mình thương mẹ mình thì tự nhiên mẹ mình mất rồi, tự nhiên mình rất là thương, mình nhớ, mình hoan hỉ, tự nhiên mình mẹ mình thấy lâng lâng mà tự nhiên thấy nhớ tới mình.
Như vậy là khi mình thiền là mình có được cái sự kết nối đấy và mình ngộ ra đấy.
Khi nào ngồi thiền nó kết nối đấy? Không hẳn ngồi thiền. Thể nào nó kết nối được thể đấy? Ví như thể xác kết nối với nhau bằng cái mùi. Em có mùi hôi, mùi thơm mà anh ngồi gần mét lên ngửi thấy thì cái kết nối của thể xác, còn tay bắt nhau. Thể khí kết nối là ngồi cạnh nhau, thì nếu mà năng lượng em rất là trong sạch, khỏe mạnh thì anh rất là thích. Hoặc ôm với người có thể khí tốt thì mình thấy là nó tốt. Đứa trẻ con mà khỏe mạnh thì ôm nó thích vì lấy năng lượng của nó. Mình ôm nó ôm theo. Hay người yêu của mình khỏe mạnh thì ôm thích hơn. Thể khí nó có trao đổi. Nhưng thể trí thì trao đổi rộng hơn nhiều. Để ý nghĩ của mình phóng ra xung quanh chiều khá rộng, thì người khác có thể bắt được cái ý nghĩ của mình. Là điều nó làm khác. Nhưng đến thể tâm là thể mình ý muốn từ bi thương người hay là ghét người thì nó phóng ra còn cực rộng, phải có chiều không gian. Nên nhiều nơi họ sẽ nhận biết được bắt cái của mình. Cho nên là khi mình sử dụng thể tâm, mình biết cách truyền tải nó, thì thiền là biết cách truyền tải nó thôi. Chứ thể tâm của mình nó đều phang ra vũ trụ rất là xa. Nhưng mình là tìm cách mình sử dụng nó, và thiền là phương pháp sử dụng. Ví như một người tâm từ thì họ sẽ cứ link được cái tâm từ đấy, ngắn ngắn thì trong vùng, xa nữa thì toàn cầu, xa nữa thì nhiều trái đất khác. Nhưng một người có tâm từ thương người quá thì tự nhiên nó hơi sáng chói chẳng hạn, thì ở nhiều khác các bậc các đạo hành tinh khác họ nhìn xuống trái đất họ ô cái cậu này tâm từ ghê, thì người đấy có thể ở trong rừng không nổi tiếng nhưng mà lại nổi tiếng ở nhiều trái đất. Cái thể nào nó linh thể đấy, cái thể tâm nó linh xa lắm, nó rộng lắm. Đấy. Khi mình sử dụng thiền là mình sử dụng cái năng lực để mình biết cách sử dụng cái tâm để mình linh nó.
Cái đấy có thể giải thích được bằng cái luật hấp dẫn, hay là luật hấp dẫn chỉ là một cái nhỏ trong cái đấy?
Luật hấp dẫn thì trong cuộc sống nó lại không phải luật hấp dẫn, mà được Phật hay gọi là nhân quả. Nhân quả tức là cái này có, cái kia có, cái này dừng thì cái kia dừng, tức là nó tương tác sang nhau, trùng trùng điệp điệp, gọi là duyên khởi. Tức là mọi vật trong vũ trụ đều có thể tương tác được sang nhau, và thiền là học cách sử dụng tương tác đấy.
Nên em thấy môi trường này cái tâm của các thầy cô rất là tốt với học sinh, thì tự nhiên kéo được cái tâm tốt được của những cái bậc cha mẹ.
Tâm các thầy cô mà tốt với học sinh thì học sinh cảm nhận được.
Và cha mẹ
không cần nói cảm nhận được. Vì và tâm nó truyền tâm.
Và họ sẽ
tâm nó đi.
Thì đấy thì nó có thể giải thích được nó là cái dạng.
Giải thích dạng năng lượng đi. Năng lượng nó giao thoa nhau, nó chuyển sang năng lượng. Có một người là tâm xấu ác, mình ngồi cạnh hay mình đi mình có cảm giác năng lượng là lo lắng, nó là chuyển sang mình. Còn người thiện thì mình ngồi gần hay mình cảm nhận là cái năng lượng nó an toàn. Không sợ. Khi nói này nó có vui vì các bạn thích nghe. Thì các bạn đã hiểu trong ngũ thể, thể nào cũng làm năng lượng. Nếu các bạn thích nghe mình vui thì mình bị làm năng lượng. Nếu các bạn không ý lúc nãy mình mệt, bây giờ nói nhiều mình đang tỉnh lúc nãy. Các bạn
nhìn thấy làm năng lượng nhiều hơn. Làm thể khí.
Vì mình vui, không phải thể khí đâu. Thể khí là làm thể thứ hai, thể trí là năng lượng của thể trí. Bây giờ bạn đang bị bí, mình giải thích cho bạn hết bí phát, tự nhiên năng lượng nó được thông vào trong bạn luôn. bạn phải ngừng đi. Không phải để khí thể ra, thể ra là ngủ. Vẫn có thể tỉnh ngủ được vì làm năng lượng. Nhưng thể tâm, mình giảng thế nào hay là chúng ta ngồi nào là tự nhiên tâm của bạn thiện hơn một chút, thiện lành, an lành hơn một chút, thì bạn lại khỏe hơn một chút nữa, nó lại có năng lượng nó đạt tiếp bạn. Hay là cái sự tỉnh thức nó trực giác nhìn bạn biết nhẹ bén hơn một chút nữa, giác quan được tăng hơn một chút nữa, thì nó cũng có năng lượng nó đạt. Năm thể này đều là năm thể dưới dạng năng lượng nó xen kẽ với nhau. Thể xác có năng lượng nhưng năng lượng có quá thô, tự nhiên mỡ mình đốt nó cháy ra lửa là nó năng lượng rất thô. Đó. Nên khi mà có trường hợp là đang ngồi giảng nó tỉnh ra hơn là vì nó tự nhiên nó đạt năng lượng. Ngoài ra thể khí trước này cái gió nó vào này. Còn thể xác thì còn uống với thứ này nữa. Nên lúc nãy là mình mệt mà bây giờ mình tỉnh mạnh khỏe hơn lúc nãy nhiều. Nhiều đấy.
Chứ còn không phải là em đi học quá thiền năng lượng ấy, thì thầy giáo nói rằng là khi mình hít vào không khí ấy, tức là mình thở ra ấy, thì chỉ thở 2/3 không khí trong phổi thôi. Nhưng mà mình muốn tăng cường được cái năng lượng, tức là cái không khí trong sạch ấy, nó làm cho năng lượng của người khỏe ấy, thì mình thở hết ra, xong mình hít không khí thật sâu vào thì là
được của thể xác thôi.
Thì ý mà nói rằng là với cái cách giải thích của thầy ấy, thì cái cách giải thích rằng là khi thầy mệt, thầy ngồi đây thầy có thể thấy bọn em là đang có nhu cầu lắng nghe, và thầy sử dụng những cái năng lượng mà nó gọi là để duy trì ở trong người ấy, tức là dùng cái năng lượng đấy ra, thì sau khi giờ đây thầy về thì sẽ bị mệt hơn so với cái việc là
không phải
như vậy,
không khỏe hơn,
liên lạc được vào mà thầy nhớ.
Vì giống như là trẻ
không
con
không.
Tức là em thấy có cái giải thích của trẻ con là bản thân trẻ con là có nhiệt độ cơ thể là cao, nhiệt độ cơ thể của người lớn ấy. Nhưng mà khi mà bọn trẻ con nó nằm điều và nó nằm lạnh ấy, mà mình không biết cái lúc mà mình áp cho con chẳng hạn, thì là các bạn ấy sẽ sử dụng cái năng lượng của người các bạn ấy để các bạn ấy duy trì nhiệt độ cơ thể, thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là cơ thể nó sẽ bị yếu, hoặc là
các bạn mình mất năng lượng thể thứ hai nhiều mà không duy trì các thể năng lượng thể lớn, thể trí, thể tâm hay thể thức ấy, là cái năng lượng vi tế. Thể trí bắt đầu phải hiểu biết mừng thì nó mới nạp, nó mới thông năng lượng. Thể tâm là nó thể hơn hoan mà nó thiện lành thì nó mới nạp, nó thông năng lượng. Thể thức là cái nhận biết, là nhạy bén. Thì ba cái thứ này trẻ con không có, nó chỉ có thể khí, thể ngủ và thể ăn thôi. Nên mình vi phạm vào là nó mất.
Thế là em vẫn thắc mắc là giống như là có chị Hương nhân sự cho Sài Gòn ra, chị thấy là ví dụ em là một người em làm về hành chính, tức là em có thể làm nhiều việc một lúc, thì bản thân em nhận thấy rằng là khi mình làm nhiều việc một lúc như thế thì mình có tâm trạng hưng phấn và mình cũng cảm thấy mệt, nhưng người ở bên ngoài mình thấy mình làm nhiều việc một lúc thì nó sẽ cho rằng mình mất năng lượng. Thứ hai là nhìn cái gương mặt của mình trong lúc mình làm việc tập trung thì nó sẽ có thể là nhìn thấy gương mặt nó mệt mỏi, nên ta nghĩ rằng là mình mệt mỏi. Thì vậy thì em cũng đọc một số sách thấy rằng là cái việc của mình làm nhiều việc một lúc là nó tiêu hao năng lượng sau sử dụng, tức là ví dụ như là một việc thì bao giờ cũng sẽ tốt hơn làm nhiều việc, như thế thì không biết là như thế nào thì là đúng.
Năng lượng bị tiêu hao nhiều nhất là khi mình làm cái thể tưởng tượng của não làm thì nó phá cái năng lượng thể thứ hai rất là dữ. Ừ. Nên mình làm mà não mình cố gắng tư duy suy nghĩ thì nó rất là hao năng lượng, xong lại với một tâm là tâm không hân hoan hân hoan, tức là tâm bị ép buộc thì nó lại càng mất năng lượng nữa. Mất năng lượng của thể tâm là do tâm không vui vẻ, mất năng lượng của thể trí là do não hoạt động tư duy suy nghĩ này, thì hai cái đấy nó tồn lại thì nó mất một loạt năng lượng thì đương nhiên lúc này. Nhưng mình cũng làm cũng tư duy suy nghĩ, nhưng mà tâm trạng của mình là yêu quý công việc thì tự nhiên là ông mất cái phần của thể trí là năng lượng thể ngủ, nhưng lại làm được cái phần năng lượng của thể tâm nó bù vào thì nó sẽ bền hơn nhiều. Nên một người làm bị cưỡng ép thì sẽ nhanh mệt hơn người làm tự nguyện cùng một công việc, có thể nhanh về gấp đôi, có thể nhanh về gấp ba là bình thường, vì vấn đề nó cạn lượng em thôi, không có làm. Đã thử chăm sóc mà bị cưỡng ép xem bạn sẽ mệt mỏi sớm hơn mà. Nó sao ai thế mà. Còn chăm sóc người mình yêu mãi mới yêu được nó, bây giờ chăm sóc thì để cái thể tâm nó mở tung ra, cuối cùng chăm sóc thì mất đi một tí năng lượng đã nạp vào hai tí mà khỏe hơn. Cái bạn này bây giờ có bạn trai mà nấu cơm cho người yêu chắc gì nấu xong thì mệt hơn. Nó phải người yêu thật để cho mình ngưng lâm cơ. Khi nấu cơm nó mất năng lượng, nhưng mà lúc nấu cơm người mình yêu thì cái tâm trạng nó vui thì cũng nói cảm năng lượng. Thì nấu xong bữa cơm tưởng mệt hóa là khỏe, nhưng mà hết yêu rồi thì nấu là mệt đấy. Kể cả con trai cũng thế chứ. Ngày xưa mà thích cô nào mà đạp xe đạp, cái thời của mình có xe máy đâu, đạp mà chở đi được vài cây số có bình thường, không có mệt đâu, cũng mỏi chân, cái đau chân cũng vẫn thấy sướng, cũng thấy khỏe. Bởi vì nó có một phần năng lượng khác, khi hân hoan nó được không? Đấy thì mình biết về cái ngũ thể này, mình biết ngũ thể này đều hiện diện, giải thích dưới dạng năng lượng được, nhưng mà nó càng ngày nó càng tinh vi vi tế, khó nhận biết. Đến thể khí đã khó nhận lắm, như khí nó chạy thì mình mỏi mỏi cái nắng nắng nó thông, chứ không phải chỗ này mình mỏi đây là hỏng mất thịt chỗ này của tôi rồi. Nó hỏng thịt tốt nguyên khí nó tắc bao bọc cái này hết lắc lắc nó kêu lên là thể khí nó kẹt. Sau thể khí là thể trí năng lượng một tinh vi, còn thể tâm, còn thể thức và vô thể. Như Đức Phật là Đức Phật dùng từ năng lượng của trí tuệ và từ bi thì nó kỳ diệu lắm, nên ông có thể biến hóa được, ông dùng loại năng lượng đó biến gió thành một ly nước được, nó biến thôi là ông sản xuất, nhưng mà sản xuất nhanh vì sản xuất nó lâu dễ hiểu, mình nhìn thấy là ông sản xuất tức khắc nhanh vì ông dùng năng lượng của từ bi trí tuệ một cái hiệu quả, vì ông hiểu cái lý vũ trụ rồi, nó chỉ là sắp xếp các cái sóng năng lượng thì nó sẽ thành phân tử nguyên tử dưới dạng như thế, nó sắp xếp ù với xong, thế ông đưa ly nước cho mình uống xong. Nhưng mà ông không dùng thần thông, ông có khác rồi, sai học trò đi đến sông uống nước. Đấy, Đức Phật lại có chuyện rất là hay. Đến bây giờ tất cả những người theo đạo Phật đều rất tôn trọng, không dùng thần thông, rất tôn trọng.
Cũng nghe nhiều câu chuyện về cái việc đấy. Ví dụ Đức Phật thì đi qua sông, đi đò bình thường, trong khi một cái ông ở đạo khác thì bay qua sông. Thế Đức Phật hỏi là tại sao tôi chỉ dùng, tức là rất đơn giản.
Cái chuyện của Đức Phật thôi, thực tế Đức Phật đi là ngài có thần thông, nhưng mà là trường hợp đặc biệt thì khi nhà mình cách nhà Đức Phật 200 cây số, mình đến mình mời Đức Phật đến nhà ăn cơm, Đức Phật ở đường thì cứ về đi khắp các thế giới, thì ngài đi bộ cùng tăng đoàn một lúc về tới, một lúc bộ đi bộ lại về, ăn xong đi bộ lại về thì đương nhiên là thần thông rồi. Mà có qua sông thì không biết sông đâu cả, tức là ngài chỉ đi bộ một lát thôi là tới nhà, nhà là cách 2 cây số ngài phải đi một lát, mà ngài cách đến 200 cây số thì ngài cũng đi một lát cùng tăng đoàn. Đấy, thì kinh nó đều ghi chuyện này thì rõ ràng là thần thông, nhưng mà ngài ít dùng. Cho nên bây giờ các đệ tử của ngài chân chính cũng ít dùng, cho nên các bạn gặp các đệ tử chân chính không thể nhận được, vì người ta nể Đức Phật, người ta không dùng thần thông, tôn trọng thầy của mình không dùng thần.
Thế vậy những người mà như hôm trước thầy có giảng ấy, làm như là vợ chồng của nhau hay là bố con mẹ con ấy, thì cần phải có cái duyên nghiệp rất lớn ấy. Thế vậy những người mà người ta có rất là nhiều con như
duyên nợ,
thì chả nhẽ họ lại có duyên nợ với nhiều người thế ạ?
Duyên nợ cũng không hẳn lớn đâu, nó là thế này,
nhiều con nhiều vợ,
cứ có điều kiện, nhân quả là cứ có điều kiện này đầy đủ sinh thì nó sẽ có điều kiện khác. Cái điều kiện là thế này, là rất nhiều cái chúng sinh ở cảnh khác mình gọi là cảnh âm, cảnh ma, người ta không thích sống ở cảnh này, người ta thích trong cảnh người thì cảnh kia nó khổ hơn, nên nó chờ cái những người nào đó mà sinh hoạt tình dục với nhau ấy thì nó chui vào thành thụ thai đó. Thế nên mình cứ sinh hoạt tình dục với nhau là có khi thụ thai là sinh ra được thôi, điều kiện đầy đủ rồi, có người muốn, có người sinh hoạt tình dục, nên là điều kiện nó tương đối đầy đủ, nhưng mà xong thì sẽ sinh được con. Duyên của nó chỉ là nó quen mình sơ sơ một cách là nó ở cạnh nhà mình, thành ra là mình làm tình thì con ma đứng bên cạnh giường nhìn thấy, thì chỉ cần duyên thế là đủ. nhân thì nó như thế, như là mẹ trên trời, trên nhà vua muốn cầu thánh nhân để xin làm vua, vua đẻ con khó lắm, vì con phải nối ngai vàng, nối ngai vàng thì con ma đâu đủ tư cách mà nối ngai vàng đâu, phải như ông vua ông ấy. 20-30 bà phi mà chả được có đứa con nào đúng không? Ông khỏe nguyên, tinh trùng nguyên, trứng nguyên, vào nhau cái nhưng mà ngăn chặn, vì kinh này là hoàng tử là con vua phải nghiệp phước tốt, tất cả những cái nhóm vong nhóm ma đứng nó không đủ tư cách để nó chen vào cái vé cao sang đấy, nên là đứng ngoài nên là các bà ông ấy không xin được con. Thì đến một ngày mà có một vị ở trên trời đâu thèm đồ thai, thì nhìn xuống thì ồ, đến Việt Nam này có ông ấy 40 tuổi rồi mà chưa sinh con, nên cầu tự khắp các chùa đấy. Mình thì cũng sắp hết thời hạn, sắp chết rồi, hay mình làm con đồng đi, xong mình sẽ làm vua. Nên người ta mới chọn là theo nguyện người ta chết, tái sinh mà, thì làm vua. Nó phức tạp như thế.
Thế còn nhiều người ta cũng người lấy nhiều vợ, nhiều chồng.
Nhiều vợ, nhiều chồng thì đấy điều kiện thôi, là có vong ở cạnh nhà mình, xong mình sinh hoạt tình dục nó thấy thì nó vào thai mình được.
Không, ý là nhiều vợ chồng ấy, nghĩa là một người mà lấy rất nhiều vợ, như vua ngày xưa thì cũng có vua.
Lấy nhiều vợ chồng thì cũng có trường hợp là thứ nhất là bị điều kiện bình thường nhất là mình thấy là có nhiều người người ta thích lấy mình. Mình đẹp trai, mình có tiền chẳng hạn, đủ điều kiện không? Không đủ điều kiện đấy thì họ phải quen biết với mình. Thế như có hàng nghìn người, mình chỉ lấy 5 người thì rõ ràng mình chỉ có nhân duyên với 5 người này nhiều hơn 1.000 người khác chứ.
Ý em hỏi nó có
liên quan đến năm người vợ thì rõ ràng là bên ngoài có hàng triệu cô gái, mà sao họ lấy năm người thì ra năm người này là phải liên quan đến họ nhiều hơn.
Em hỏi là có liên quan gì hiện kiếp trước với nghiệp duyên
đều không? Liên quan, nếu không liên quan thì không có vụ, tại vì hàng ngàn người nữ họ đi gặp ngoài đường sao họ lấy có năm người, nó vừa phải liên quan. Có duyên với nhau thì là hạnh phúc, có nợ với nhau thì là mọi nợ với nhau thì nó mê cuồng một thời gian xong nó lại cãi nhau, đấy là nợ. Nợ là nó phải trả nợ nhưng nó phải cuồng lao vào nhau để nó trả nợ.
Thế thì cả hai đều nợ nhau mà.
Có thể một người nợ, một người phải trả.
Cả hai đều thứ khổ mà, cả hai ở cùng nhau là thứ khổ thì chứng tỏ.
Nợ này nó nợ kia nhưng nói chung nó là nợ, là nó lao vào nhau để nó trả nợ thì nó rất là cuồng nhiệt, xong nó vỡ rất là nhanh hết hạnh phúc. Còn duyên thì lại không cuồng nhiệt, gặp nhau cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Là dễ mến, ở với nhau nó dễ mến như bạn bè đến già được, nếu không đâu. Vì có duyên thế như này, bạn tặng tôi một món đồ thì như vậy là bạn đang giao duyên với tôi, nhưng tôi vay một món đồ của bạn thì không gọi là giao duyên nữa, mà tôi đang nợ bạn. Không, tôi vay bạn tôi không trả thì đời sau chắc chắn tôi gặp tôi phải trả, tôi không ưa bạn thì tôi cũng phải. Tôi vay bạn xe máy để sau bạn làm sếp thì tự nhiên tôi thất nghiệp tôi phải vào, mà lương rất là nghèo tôi cũng phải làm, trả hết số xe máy thì mới xin mình sang chỗ khác làm. Nhưng nợ khác nhé, bạn tặng tôi xe máy thì rất vui vẻ, thì gặp nhau tự nhiên gặp nhau nó quá này, mình mới quen nó lần đầu xong mình thấy tin nó mà mình thấy vui đấy. Cái bạn xong bạn tặng tôi xe máy rồi tự nhiên tôi lại thích tặng cho bạn một cái gì đó, hay tôi thích cho bạn mượn cái gì đó cho không thì biết là duyên. Vợ chồng nên kết duyên, còn vợ chồng mà do nợ thì cũng không hạnh phúc lắm, nó dễ cãi nhau hết nợ rồi. Nên gọi là ông tơ là xe duyên, tức là những cái mối liên lạc tự nguyện, là nó mới quyền tự nguyện đấy, lúc đầu vào mình nói thì tự nguyện là những cái quyền tự nguyện được triển khai thì thành xe duyên, khi bị ép buộc triển khai thì phải trả nợ. Và vợ chồng với nhau là trả nợ được ưu tiên hơn duyên rất nhiều. Mình với một người con trai, một người con gái, hai người yêu nhau là duyên không nợ nần với nhau cả, lấy nhau rất hạnh phúc. Nhưng tự nhiên mình lại nợ cái thằng hàng xóm một món đồ gì đó thì nó lại thích lấy mình làm vợ, thì đời đấy cái món đồ đấy nó nhỏ, nó không đủ lấy mình làm vợ. Đời sau gặp lại mình thì mình gặp cái hai người kia, hai người rất yêu nhau, nhưng mà đến khi đùng một cái cưới thì mình lại cưới cái thằng hàng xóm thì phải trả nợ nó. Cưới xong mới thấy mình mua, cứ nhớ cái người kia suốt đời là bình thường, vì anh phải trả nợ thôi, nợ là phải ưu tiên trả trước, duyên là sao? giống như mình bố thí bao nhiêu xong mình đi ăn cắp thì mình mới vào tù. Và tôi bố thí 1 tỷ dưới đấy mà tôi ăn cắp 50 triệu mà sao bắt tôi không? Nợ phải trả. Rồi bảo tôi đâm chết một thằng nhưng mà tôi làm bác sĩ, tôi cứu phải được 100 người rồi nhưng tôi không đội lỗi gì hết. Không ai vẫn phải bị tử hình vì anh giết người ta, giết người. Nên nợ là phải trả ưu tiên trước. Thế nên các đôi mà có duyên gặp nhau xong không cưới được, mình biết là chết rồi, để có thằng nào nợ nó xem vào đầu này. Đôi mình, khi nào mình giúp phá bằng được cái nợ của người ta. Và em phải ưu tiên, lấy người kia là duyên, ngày nợ đấy. Nhiều thứ thúc ác, em phải cố gắng vượt lại. Không cưới xong là chết rồi.
Nhưng mà trước sau mình phải nợ, trả
bằng cách
khác.
Cứ trả bằng vợ chồng đâu. Trả này, ngày xưa họ giúp cho mình bớt khổ thì bây giờ họ làm cho mình chỉ cần làm cho họ bớt khổ và vui là xong. Duyên nợ chỉ cần trả bằng khổ vui. Mình làm khổ một người thì họ sẽ làm khổ lại mình. Đấy, thế là mình trả nợ. Nhưng mình làm khổ một người, mình trả nợ và mình làm họ vui trở lại thì cũng hết nợ. Có một người họ mới vay tiền của em, họ không trả, vay 5 triệu. Thế là em bực mình lắm, làm em khổ, thì họ nợ em. Thế nên là mấy năm sau em vào khu nhà họ ở, đấy, em đòi 5 triệu. Họ không trả, nhưng vui tuyển em vào thì em lại bị ốm rất là nặng, bệnh hiểm nghèo. Thế cuối cùng họ lại đi đưa mình đi lặn lội hết thầy nọ, thầy kia, không chữa được hết bệnh cho mình. Thì lúc đấy em còn dám đòi 5 triệu nữa không? Không dám, mình còn cảm ơn bạn. Không bao giờ nhắc đến tiền 5 triệu bạn nợ tôi. Thì những cái công lặn lội chữa bệnh cho mình là quá rồi. Vậy niềm vui trả được cho người khỏi. Cứ để nghiệp nó chạy là khổ, mình bị trả bằng khổ. Mình chơi thông minh hơn. Mình khổ, mình phá bằng cách mình trả cho người khác vui. Là hết nợ.
Thầy ơi, thế mình có biết là mình có đang nợ ai không để trả không?
Nhưng
mà
vợ
chồng mình lấy nhau rồi nhé. Vợ chồng mình lấy nhau rồi nhé. Mà mình thấy rõ rằng đấy là nợ hả? Như là suốt ngày cãi nhau chẳng hạn, hoặc là kiểu lúc nào cũng có ba chạm ấy,
nghĩa là không vui.
Thì đấy mình nhìn thấy đó là nợ rồi. Thế có cách nào để mà giải tán được cái nợ này không, hay là
hứa với nhau
để làm cho nhau vui? Tức là ví dụ như là người lớn tuổi chẳng hạn, người ta có quan điểm là bây giờ đến tuổi đấy rồi là không chia tay nữa, cái kiểu thế đấy.
Đúng rồi.
Thì nó sẽ ảnh hưởng đến con cái, là đến cháu chắt chẳng hạn, cái kiểu vậy.
Trả nợ thì thường làm cho ta nợ ngược lại, thì mình làm cho họ vui. Để làm cho họ vui họ mới nợ ngược lại. Nếu không làm cho họ vui thì mình đành không trả nợ, mà mình làm cách theo kiểu của người tu đi. Tức là mình viên tâm xả trước.
Viên tâm xả
thì nó chống đỡ được cái khổ đau nó lên cho mình.
Em cũng đang làm thế đấy.
Viên tâm xả thôi.
Thấy không?
Nhưng mình phải làm cho họ vui. Nhưng mà làm cho họ vui để cho mình khổ thì không nên. Làm cho họ vui là mình trung tín. Làm cho họ vui nhiều thì tự nhiên là người ta đâm ngược trẻ mình, người ta sẽ không cắt cớ, người ta gây cho mình khổ nữa. Khi người ta nợ mình là người ta không thích gây cho mình khổ nữa. Nợ nặng là thích gây cho mình vui. Đấy, nó lại lạ.
Thế cứ ai mà làm cho mình khổ là mình nợ người ta?
Ai thích làm mình khổ thì mình nợ. Ví dụ như là nó gặp mình mới mà nó thích sinh sự đánh hoạt mình lạ, là đời trước mình ước hết vào. Đời trước nó mới làm sinh vật chẳng hạn, trâu con bò mình quật nó tới đến rồi này sinh ra người nó khỏe như vấp. Nó bố thí cả thân mạng nhưng nó có nhiều tiền luôn. Nó ngó cái mặt mình chả quen biết gì, nó muốn đánh mình. Vì cái tâm nó linh nó nhận ra.
Nhưng mà tại sao lại là nợ lại phải ưu tiên trả trước mà duyên thì lại trả sau? Thì cái đấy là...
Thế đấy là quy luật tự động như này. Xã hội cũng là như vậy. Ví như là bạn đâm xe gãy chân người khác thì bạn phải trả trước, là bạn phải bó bột cho người ta, bạn phải đi ra tòa, bạn có thể bị tù. Bạn không lý do là không, tôi làm người bác sĩ, tôi chữa chân cho cả 100 người biết đi rồi nên tôi chả có tội gì cả, trừ như thôi. Cái công, cái duyên như thế nó không được, phải nợ phải trả trước. số gái làm bối cho chàng trai bên cạnh đó đẹp trai gậy uy lực nhà mình mạnh để ép được thì không sao, đến đời sau mình đinh ninh mình ép được con mình số gái thấy thằng trai đẹp trai thì mình đời sau số gái mình cũng sẽ lấy được thằng đẹp trai, mình nghĩ như thế trả thì phải tính theo sổ nợ, đến đời sau mình lỡ sinh gái mình phải